Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không chiến, thành kính lãnh lễ, quy tung đức tăng ni, xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày, nhà Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Nước Trân 7:30 đến 10:00 sáng, New York 30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề sự tu tập nội tâm, nhất thiết không có trường lớp, sẽ do Đại Đức Huệ Quyền giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tụng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dễ hạnh, biết là trú trong thiền. Chị Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư Toàn Giác Đại Lực, Chư Độc Giác Đại Lực, Thinh Văn Giác Đại Lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Chúng con tri ân sư Minh Hạnh, chúng bạch sư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày: sự tu tập nội tâm không nhất thiết phải có trường lớp, sự giáo dục tâm linh không nhất thiết như sự đào tạo tài năng kiến thức. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Phật.
Nam mô Bụt Phật. In the nations of this world, the countries of the sea. Thưa quý vị, ngày nay trong chương trình giáo dục chúng ta thường được thấy là có quy định về thứ bậc của thời gian, bao nhiêu khóa, bao nhiêu năm tốt nghiệp ra trường. Những điều này có thể ăn sâu vào trong tâm tư của chúng ta để thấy rằng con người có thể được đào tạo qua một trình độ mất thời gian, một thời gian đó hai những tương đối có thể quy định được. Thì Đức Thế Tôn còn tại thế cũng có những hiện tượng như vậy, mà hôm nay có những hiện tượng như vậy liên quan đến đời sống tâm linh. Có ví dụ là người ta không chia theo khóa, và sau một thời gian nhất định nào đó thì việc tu tập được xem như là hoàn mãn. Ở trong bài kinh ngày hôm nay, tôi giải thích Phật khi mà đi vào một nơi thì có những người ngoại đạo, thì họ nói một điều là một người hành Phật khoảng 12 năm, thì sau 12 năm nó kiểu như là khoảng đất. Ngày có lời thích không nói gì hết, ngày trở về, đem trở về bị bạch với Đức Phật về điều này. Đức Phật này khẳng định một điều là trong sự tu tập thì không ai có thể nói như vậy được. 12, 13, 14, 15 không ai nói như vậy được. Chúng ta hãy nghe kỹ phần chúng ta hôm nay, và sau đó sẽ nghe pháp thoại của Đại Đức Sư Thiện. Xin mời Đại Đức Sư Thiện đọc cho phần chúng ta, mời cô ấn cho.
Sa tu lành thầy, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Con xin phép được đọc chẳng kinh bài học hôm nay ạ. Sự tu tập nội tâm không nhất thiết phải có trường lớp, sự giáo dục tâm linh không nhất thiết như sự đào tạo tài năng kiến thức. Phần chính sự thu diệu. Một thời Thế Tôn trú ở Sa Vất Trì tại Ketavana trong khu vườn ông Anatha Pindika. Bây giờ tôn giả Sariputta vào buổi sáng cách y cầm y bát đi vào Sawatthi để thất thực. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi thất thực ở Sawatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các cư sĩ ngoài đạo. Rồi tôn giả Sariputta đi đến khu vườn của các cư sĩ ngoài đạo. Sau khi đến, nói lên với các cư sĩ ngoài đạo những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Lúc bây giờ, các cư sĩ ngoài đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai khoảng 12 năm hành trì phàm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vì tiếp theo đã được 8 tháng. Rồi tôn giả Sariputta không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các tu sĩ ngoài đạo ấy, không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩa: ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Sawatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y vác đi vào Sa Quách Thi để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi khất thực ở Sa Quách Thi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các cư sĩ ngoài đạo. Rồi bạch Thế Tôn: con đi đến khu vườn của các cư sĩ ngoài đạo. Sau khi đến, nói lên với các cư sĩ ngoài đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, bạch Thế Tôn, các cư sĩ ngoài đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phàm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì chỉ theo đã được 8 tháng. Rồi bạch Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các cư sĩ ngoài đạo ấy, không tùy hỷ, không chỉ trích. Con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này có thể nêu rõ một tỷ kheo đã được tán thán hoàn toàn do đến số năm chăng? Này Sariputta, trong pháp và luật này không có thể nêu rõ một tỷ kheo đã được tán thán hoàn toàn do đến số năm. Bảy sự thù nhiều này, này Sariputta, sau khi với thẳng trí ta từ tỉnh ngộ, tỉnh đạt, an trú và chuyên thuyết, thế nào là bảy? Ở đây này Sariputta, tùy theo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhất phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhất phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh trong tương lai khát vọng thiền tịnh, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn, tha thiết niềm tệ và trong tương lai khát vọng niềm tệ, tha thiết thể nhập thi kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập thi kiến. Này Sariputta, bảy phu diệu này được ta tự mình với thắng trí tỉnh ngộ, tỉnh đạt, an trụ và tiên thuyết. Thông từ bảy phu diệu sự này, này Sariputta, tiếp theo nếu trong 12 năm hành trì phạm hành viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tiếp theo đáng được 8 tháng. Nếu trong 24 năm hành trì phạm hành viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được 8 tháng. Nếu trong 36 năm hành trì phàm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được 8 tháng. Nếu trong 48 năm hành trì phàm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vì tỷ kheo đáng được 8 tháng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ chúng con chúng công thành đã đức về tiền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Thầy. Giờ thưa đi chúng nghe rõ không?
Dạ, cảm ơn sư Phật tử. Cũng kết lễ đến Thượng Tọa Thích Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến sư cô nhân nguyện với tu nữ cùng chư Phật tử và tín lễ đến Đức Pháp Tăng mới vừa quan lâm vào rung. Và xin bắt đầu vào lễ bái và vào thời gian. Sammo Bhagava Buddhang Bhagavan Tăng Advaite Nissa Khaso Bhagavata Thammo Thamang Namasami Supatipanno Kavato Sakasangko Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thông khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo, lập Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Thầy. Và xin bạch với ngài, kính thưa đại chúng, quả thật trong câu chuyện về cái sự tu tập để mà thành đạt được, để mà chứng ngộ được, thì cái điều đó không phải do năm tháng thời gian hay là do một cái khuôn mẫu nào đó như lời dẫn của thượng tọa. Không phải là chúng ta học năm tháng này và sau khi chúng ta tốt nghiệp thì chúng ta sẽ được thành tựu, cũng như chúng ta tu được bao nhiêu năm đó và bao nhiêu năm đó sẽ được là chúng ta sẽ đạt được cái pháp này, sẽ đạt được cái pháp kia. Và thật thì trong tinh thần tu tập, cái thời gian đó là một cái điều kiện hết sức cho những người có cái sự tiến tu và những người có cái sự thể nhập ở thể nhập của giáo pháp này. Ở trong Phật chúng ta là chúng ta nhớ là câu pháp cứu kinh mà Đức Phật này giải rất là hay. Dù sống 100 năm mà không hiểu chân diệu pháp tốt hơn sống một ngày mà hiểu được cái chân diệu pháp. Thì cũng vậy, thì chúng ta tu tập để mà có được cái sự thành tựu, để có được cái sự an lạc, thì cho đó chúng ta phải có thật được cái sự an lạc, thật được cái sự thành tựu khi chúng ta có sự thực nghiệm, có cái sự thể nhập, có cái sự nếm trải đối với đạo pháp. Chứ không phải là một người Phật tử sau khi quy y chúng ta được một cái cấp một cái bằng cấp một cái thẻ tín đồ, một cái thẻ quy y và thấy là chúng ta trở thành một người Phật tử, thấy là trở người thành một người mang một quốc tịch, thì chắc chắn chúng ta sẽ về đến cái nơi an vui. Và thật cái sự quy y cũng vậy đó, và cũng như cái chư tăng cũng vậy, và tất cả ni và tăng cũng vậy thôi. Không phải là do sau khi được tác pháp tiết ma, sau khi được truyền thụ đạo giới hoặc là sai dưới giới vân vân, thì chúng ta rồi năm tháng rồi sẽ tu lâu sẽ thành sư cụ, tu lâu sẽ thành sư ông sư bà gì đó vân vân. Thì chúng ta hiểu như vậy thì hết sức là hạn thuộc, hết sức là giới hạn ở trong cái tinh thần tu tập. Bởi vì năm tháng và thời gian nó làm con người già nua, nhưng chưa chắc năm tháng và thời gian nó làm cho con tâm hồn của con người có sự phát triển, có sự trưởng thành. Nếu nó về cái sự tu tập thì chưa chắc chúng ta tu lâu mà chúng ta lại có một cái hiểu đúng pháp, có một sự thực nghiệm đúng từ Phật ngôn. Mà thật ở đây chúng ta đọc lại kinh văn, hay chúng ta đã nghe qua kinh văn, thì các chư sĩ ngoài đạo người ta cho rằng là 12 năm bao nhiêu đó là người ta đã có thể xứng đáng người ta được gọi là một vị tỳ kheo đáng được kính trọng, đáng được lễ bái, đáng được kính nhường. Thì quả thật ngài sẽ là có sự này không có chấp nhận, nhưng vì một cái sự tế nhị mà cũng không có chê bai, cũng không có gì cả, mà im lặng ngài ra đi, và ngài đi đến để mà sẽ đến hầu thiền với Đức Phật. Thì thưa quý vị nghe rõ lại không? Dạ, cảm ơn cô Nhi Trang. Cảm ơn dòng đời suy nghiệp. Thì bởi vì trong pháp cố mà tắt thì chúng tôi thường chúng tôi cũng bị rất mít luôn. Dạ thì kính thưa quý vị, thì không phải do năm tháng mà được tác thành như vậy. Điều này ngày sẽ là Phật Ngài đã suy nghĩ như vậy. Và chính xác đến Đức Phật thì Đức Phật Ngài cũng vẫn xác định là vậy. Không phải do năm tháng là con người coi như là nếm trải rồi thế là con người sẽ thành tựu. Mà cái năm tháng này, như chúng ta thấy trong kinh văn, phải được thể nhập, phải được nếm trải, phải được thực nghiệm, thì đó là giá trị của cái sự tu tập mà nội tâm được chuẩn dưỡng, nội tâm được phát huy và nội tâm được thành tựu. Cái pháp thứ nhất Đức Phật Ngài nói rằng có 7 cái sự thù diệu. Thì 7 cái sự thù diệu đó, khi chúng ta đọc lại cái kinh văn thì chúng ta cảm thấy hết sức là hoan hỷ. Đức Phật dạy cái sự thành tựu khi mà vị tỳ kheo đó có sự tha thiết hành trì học pháp, và trong tương lai cũng khát vọng hành trì học pháp. Kính thưa quý vị, ở đây thế nào là cái sự hành trì của sự học pháp và khát vọng hành trì học pháp? Ngay lúc chúng ta ở ngay lúc cái hoàn cảnh hiện tại, và chúng ta cầu pháp, chúng ta cầu pháp, và chúng ta mong được đón nhận pháp. Ấy chính là tìm hiểu, và chúng ta có sự tìm hiểu về những cái lời dạy của pháp bảo, hay tìm hiểu về Phật ngôn, chúng ta tìm hiểu về kinh điển, xuyên qua những trang kinh bố dịch, hoặc là xuyên qua những cái sự tất cả những cái gì đó mà có thể ghi kết lại cái giá trị của Phật tử. Có thể nói rằng hành pháp, hành trì học pháp ở đây thì chúng ta sẽ có được định nghĩa của thứ ba, có ba cái cách học. Học bằng cách tìm hiểu Phật ngôn, học bằng cách nghe diệu pháp và hành trì học pháp bằng cách tức là suy luận Phật pháp. Bởi vì sao vậy? Nếu Phật ngôn mà được mọi con người mà học, mà tìm hiểu thì chắc chắn rằng không sớm thì muộn. Thì chúng ta mới từ cái cơ sở đó mà chúng ta có thể thành tựu được những cái pháp cao thượng được. À, chúng ta thấy không vì vậy mà ở miền Việt ngày nay còn duy trì cái gì, còn duy trì cái sự thuộc lòng trong tạng, cái sự mong cầu nhớ, mong cầu hiểu, mong cầu thuộc những cái lời Phật ngôn mà hiện nay còn các cái ngày hòa thượng Thế Giới Đo ở miền Điện, các ngày lầu thông tam tạng, và ngay cả chú giải luôn, các ngày cũng lầu thông luôn. Thì cái giá trị này đây tức là các ngài muốn chính mình được thực, được muốn chính mình được cái gì, chúng tôi bị chúng được hành trì học pháp những Phật ngôn, những cái lời dạy từ kim ngôn khẩu từ của Đức Phật, các ngài học. Thì cũng vậy, chính vì chỗ đó mà ở các nơi lớn nhỏ luôn luôn muốn dạy những cái lớp học giáo lý, hay ngay cả bây giờ chúng ta đang thực hiện trên bao phát đây. Đấy tức là cho những người đệ tử, cho những người có cái đức tin, có cái niềm tin để mà tất cả chúng ta qua nhập vào đó, để chúng ta tìm hiểu Phật ngôn, để chúng ta chia sẻ Phật ngôn, để chúng ta học Phật ngôn. Đây quả là một cái giá trị hết sức là lớn. Chúng ta nhớ, tìm hiểu Phật ngôn, có thể rằng câu Phật ngôn đó chúng ta đã được nghe, hôm nay được nhắc lại. Câu Phật ngôn đó chưa được nghe, hôm nay được nghe. Và câu Phật ngôn đó, từ cái nghe đó, rồi có một lúc nó lập thành một kiến thức. Một kiến thức là gì? Chính là do cái sự học, do cái sự nghe, do cái sự suy nghĩ. Và thế là kiến thức đó nó được đóng thành khối, đóng thành lớp. Và có thể chúng ta do cái chúng ta quên đi, rồi có một lúc cái tưởng kia chúng ta mới nhớ lại, do cái tưởng của chúng ta nhớ lại. Và chính cái nhớ lại đó chính là cái gì mà chúng ta hiểu được. Hay hoặc là chính một số người sau khi học Phật ngôn xong, họ trao dồi cái tri kiến của chính họ. Và chính nhờ cái sự trao dồi đó mà trao dồi bằng cách tức là suy luận, mà do nghe, do tìm hiểu, và thế là họ suy luận. Chúng tôi để chúng thì chính vì cái giá trị suy luận này nó mang đến cái sự tu tập rất là tốt đẹp, không thể đúng hay là nên. Quả thật như vậy, chúng tôi để chúng, chúng ta phải có thầy, phải có bạn, phải có con người để dẫn dắt chỉ đường. Chỉ có một mình đấng đạo sư của chúng ta mới là tự mình giác ngộ. Lý tứ diệu đế, tự mình giác ngộ cái chân lý, tự ngài đã bỏ dài công tu tập vô lượng kiếp mà ngài để tạo cái pháp độ để thành tựu Phật quả. Chứ còn nói rằng ai mà ngạo mạn mà tự xưng cho rằng mình không học mà hiểu biết được, thì kính thưa quý vị, cái điều này cần phải xét lại. Cái khác biệt hơn những cái tôn giáo khác mà chính Đức Phật đã nói rằng chính là cái gì? Là ngài tự là ngài giác ngộ và ngài làm đảo lộn đi lại những cái gì mà nó mang tính truyền thống, những cái gì nó mang tính tức là định đặt của tầng lớp tôn giáo. Và chính ngài giác ngộ cái ngược lại của những cái xu chiều đó. Chẳng hạn như chính ngài như thân như tâm như thật, ngài đã giác ngộ, ngài đã viên mãn, ngài đã thành tựu. Chính ngài xác định ta đã chứng đạt rồi, không phải do năm tháng đó mà phải do gì? Phải do bảy cái sự thù diệu. Thì chúng tôi nói gì? Cái sự thù diệu thứ nhất mà chúng tôi đang nói đó là chính như là gì? Là cái sự thù diệu do này Sa Di Bồ Tát. Thù diệu đó chính là do cái gì? Cho thì sơ tha thiết hành trì học pháp và khát vọng tương lai hành trình Phật pháp và tha thiết quán pháp tương lai, tha thiết quán pháp và tha thiết niết phục lòng dục, và trong tương lai cũng tha thiết niết phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh trong tương lai, tha thiết khát vọng trong tương lai, khát vọng thiền định, tha thiết tinh cần, và trong tương lai cũng khát vọng tha thiết tinh cần, tha thiết niệm tuệ, và trong tương lai cũng khát vọng niệm tuệ, tha thiết về thị nhập cái kiến, và trong tương lai cũng khát vọng thị nhập cái kiến. Này Sariputta, chính tự mình thắng thế giác ngộ chính là an trú và tha thương thiết. Chúng ta thấy Đức Phật ngài, ngài tự mình chứng đạt cái lý đó và ngài mới nói ra, là do cái gì? Do ngài đã giác ngộ, ngài đã kinh qua, ngài đã hiểu qua, ngài đã biết qua và ngài đã thành tựu qua, chứ không phải là bằng một cái lời lẽ, bằng một cái sự tư duy nó quái đản của chính chúng ta, mà mang tính tức là do phối hợp của tổng tham lòng sống lòng khi. Kính thưa quý vị, cái nghe diệu pháp không phải đơn giản mà nghe, không phải dễ dàng có cái điều kiện. Cho nên chúng ta thấy cái chân sắp thăm mắt của anh tức là thật khó nghe được diệu pháp. Ngày xưa người xưa vì pháp quên thân, ngay bàn bỏ lại chỉ cần một câu: gương ngàn xưa đến ngàn sau, chuyện xưa còn có kinh cầu hôm nay. Thời xưa Đức Bồ Tát ngài thèm một câu Phật ngôn mà không ai có thể nói cho ngài nghe được, và chính vì vậy cho nên ngài đổi cả gian sang, đổi cả tất cả những gì mình có được để đón nghe một câu Phật ngôn. Và thế là Đức Trời Đế Thích mới biết được cái tâm của Bồ Tát như vậy, và ngài quá ra ngài nói rằng nếu bây giờ ta nói được một cái câu chân pháp, một câu Phật, một cái câu mà chân pháp, một cái câu mà chánh quả đạo, thì ta yêu cầu ngươi, lúc đó đang đứng trên núi gieo mình xuống vực thẳm này, Đức Bồ Tát chấp nhận. Và thấy là Đức Trời Đức Thích đọc lớn câu ở đời những cái ót tắc tạc tâm ban ma một chút cả thâm mắt ma hi ta sẵn tổ sắp tổ rít xa lô kê đê và thâm ma sĩ quốc xa rê. Có hai pháp khó tìm cuộc đời này là người biết cái gì, chúng thưa đại chúng, người có cái lòng tàn và người có cái lòng quý, biết hổ thẹn, biết dây sợ tội lỗi. Từ lúc đó Đức Bồ Tát biết đây là chánh pháp, đây là lời nói của diệu ngôn, đây là lời nói của diệu pháp. Và thấy là Đức Bồ Tát mới gieo mình xuống vực núi, và Đức Trời Đức Thích nâng Bồ Tát lên và đảnh lễ ngài, và sau đó quay về thiên giới. Ngày hôm nay chúng ta nghe được quá nhiều, ngày nào chúng ta cũng nghe, và thời gian chúng ta nghe được liên tục hết người này nói tới vị kia nói. Thì như vậy mà tại sao chúng ta lại cảm thấy rằng hình như là mình thừa quá thôi, và các rung này, các điểm gạt đàn nọ mở ra, thì có lẽ chúng ta cho rằng là chúng nó là dư, có lẽ thẳng dư quá phải không ạ? Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói rằng chúng ta nghe, mà cái sự nghe đó, cái giá trị nghe đó, nó có được động lại, nó có được thực chất, nó có được tốt đẹp, thì đây mới là vấn đề mà chúng ta cần bàn. Còn nếu như mà nghe bên này rồi chạy qua bên kia, hay là nghe mà thì không phải vì để cởi mở, để giải quyết cái ý kiến của chính mình, mà nghe bằng cách thức là để bắt lỗi, nghe bằng cách thức mà để mà cũng như là chỉ là cởi người xem hoa dạo chơi cho biết, thì cái đó là nó khác. Và cái giá trị mà thực hành pháp và ước mong khát vọng tương lai thành pháp ở đây chính là cái gì, chính thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Cái sự tu tập đòi hỏi cái sự thực nghiệm rất là nhiều, cái sự thực nghiệm tâm linh rất là nhiều, cái sự thực nghiệm tâm linh đi qua rất là nhiều khó, rất là nhiều khó, rất là nhiều khó. Sự thực hành pháp đó chính là cái gì? Hay chúng ta gọi là hành pháp? Đó chính là sự thu thúc lục căn. Sự thu thúc, thu thúc trong các oai nghi hay là cái lục căn của chính mình. Cái sự thu thúc đó để cái gì? Để cho các căn này nó sẽ không bắt các cảnh mà khởi lên lòng tham ái, lòng sân hận và cái phóng dật của mình nó chạy mãi, hay là cái sự tham ái của mình nó không có được cái sự kiểm soát. Ở đây người có cái sự thu thúc với các căn, thu thúc với các cảnh để không có có phải phiền não nó khởi sanh lên. Và cái sự thực hành thứ hai đó là chính là cái sự trì giới. Chính vì cái sự trì giới để ngăn ngừa ác pháp chưa sanh, không cho sanh những ác pháp đã sanh, không cho sanh nữa, và bị ấy diệt trừ nó. Nhờ cái sự trì giới này, và thêm một điều nữa, điều thứ ba chính là cái gì? Sự thực hành pháp đó chính là cái sự thọ Bồ Đà, thuốc tăng giác. Tức là sự thấy thỉnh dục để làm cho mọi hình thái không, để không có phải chiều theo cái cảm xúc, chiều theo cái lòng tham của chính mình. Và nhờ cái sự trì giới, nhờ cái sự thu thúc, nhờ cái sự thọ trì đầu đà mà tâm của vị đó nó có một cái chuyên cần, nó có một cái tinh tấn rất là lớn. Và chính vì cái sự chuyên cần, cái sự tinh tấn, cái sự dũng mãnh đó mà vị ấy mới đạt được các cái pháp, hay thành tựu pháp, hay dễ đạt được cái pháp thành đó, tức là thành tựu những cái giá trị tu tập của chính mình. Một con người tu tập, kính thưa đại chúng, nếu như không có có sự cầu mong, không có sự thiết tha, thì cái sự tu tập đó nó sẽ không thành tựu tốt đẹp được. Chúng ta thấy ngài A Nan là bậc đa văn, đệ nhất về đa văn. Tại sao là đệ nhất về đa văn? Bởi vì ngài rất là thích nghe Phật ngôn. Chính ngài xin khi mà làm thị giả với Đức Phật thì ngài xin Đức Phật một điều và Thế Tôn. Những lần mà Thế Tôn, nhưng mà nếu như không có con có mặt dưới cái sự thuyết giảng của Thế Tôn, thì sau khi Thế Tôn thuyết giảng xong thì những người đó xin ngài về hãy nói lại cho con nghe. Thì ở đây chúng ta thấy đây là một cái điều mà hết sức là cầu học, cầu nghe về tinh thần thực hành pháp. Và cái thứ hai nữa, chúng ta nhớ rằng cái ngài Rahula là vị đệ nhất về hiếu học, và ngài Xá Lợi Phất nhiều lần giảng dạy, hay một Đức Phật nhiều lần khuyến dụ ngài Xá Lợi Phất, đây xin lỗi ngài Rahula, về nhiều cái lý pháp, về nhiều cái sự tu tập, phải có sự tu tập này, ngài Rahula phải có sự tu tập, chẳng hạn như là ngài giáo, ngài truyền đạt cho ngài Rahula, ngài truyền đạt về cho ngài Rahula rất là nghe, rất là nhiều về cái điểm, chẳng hạn như là Rahula ta khuyên hãy nhớ các ngôn giả dối nên dừa, hoặc là dầu là lời nói chơi cũng không nên, cũng không nên nói dối, vân vân. Thì đó chính là cái gì? Chính là Đức Phật ngài dạy, mà cái sự giáo dục đó hay là cái sự chuyển hóa cho ngài Rahula đó chính là cái gì? Là những bài học lớn để thắng đạt tâm tư của mọi người, cũng như là để từ đó mọi người phải có nghiêm trì thế giới, phải biết cái sự thu thúc. Rồi từ cái sự biết nghiêm trì cái giới đó, cái sự thu thúc đó, thì cái thứ gì nó mới là một nền tảng, nó mới là một cái sự tu chứng tốt đẹp. Nhờ cái sự thực hành, nhờ có cái sự khát vọng hành pháp, học pháp đó, hành pháp đó, mà rồi chúng ta mới có cái sự khát vọng, chúng ta tha thiết quán pháp, và trong tương lai chúng ta cũng khát vọng được quán pháp. Có thể nói quán pháp ở đây không phải là trong cái pháp quán của niệm xứ, mà quán pháp ở đây chính là cái gì? Quán về cái tâm tướng, thấy sự thật, hiểu muốn biết và rõ sự thật về cái sự vô thường, hay trong sự vô thường nó diễn tiến, các ngài thật chứng ở đây là cuộc đời nó vô thường, các cái phương phi nó vô thường, mà cái gì nó vô thường, cái đó nó sẽ khổ não, và cái đó nó sẽ vô ngã. Một vị tỳ kheo mà cả một thời gian bỏ mất, xin lỗi, một vị tỳ kheo, một người tu phải luôn luôn theo dõi, phải luôn luôn có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác ở trong mọi quan nghi đi đứng nằm ngồi, để vì ấy mới kiểm soát được cái gì, cái giá trị đổi thay, cái giá trị vô thường của các pháp. Mà trong kinh văn chúng ta thấy vị tỳ kheo đắp y, vị ấy biết rằng vị ấy đang đắp y, vị ấy đang mang bát, vị ấy đang đi bát, vị ấy biết rằng mình đang trừng tự mình đi bát, và vị ấy ăn cũng biết rằng mình đang nhai. Và trong cái sự chánh niệm, trong cái sự tỉnh giác đó, chính là kính thưa đại chúng, chính là cái gì mới thấy được cái lý tăng tướng, cái sự sanh, sự diệt, cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp hữu vi. Nhờ cái sự tu tập đó, nhờ cái sự quán pháp đó rồi, và thấy là thấy được cái tăng tướng, nhờ thấy được một phần tài cái sự chính đó là vô thường. Chính nhờ thấy cái sự vô thường đó, cho nên các ngài sợ đi, các ngài sợ cái gì, sợ cái tham ái, chính là muốn giúp phục cái lòng dục, biết rằng do cái nguyên nhân sám hối đã ra sách trái, do cái nguyên nhân mà sanh lên đau khổ đây chính là cái tham ái. Mà các ngài muốn cái gì, muốn giúp phục được cái gì, cái lòng dục của chính mình. Mà nếu muốn giúp phục nó thì bằng cách nào, chính là chính thưa đại chúng, chính là phải có cái sự tu tập về thiền chỉ. Và chính vì sự tu tập về thiền tịnh này, từ cái sự tu tập về thiền tịnh này, tâm của vị ấy, cái lòng dục nó được diệt trừ, hay là nó được đè nén. Mà chính vì có cái thiền là thiền chỉ hoặc là thiền quán, ở đây thì có sự khát vọng về thiền tịnh, trong tương lai khát vọng về thiền tịnh. Và chúng ta thấy từ cái sự khát vọng đó thì cần phải có cái gì, cần phải có một cái sự nỗ lực, cái sự chuyên cần, cái sự tinh tấn để mới có sự tu tập được. Và tiếp tục nữa, chúng tôi nói ở một cái điều chút xíu nữa, tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ. Khi mà chúng tôi đang xem bài kính thưa đại chúng thì chúng tôi thấy cái chữ niệm tuệ thì nó cũng hơi rất là lạ, và chúng tôi có hỏi thường tòa thầy siêu, thì thường tòa thầy siêu đã có nghiên cứu lại cái ở trong chủ giải, thì cái sự niệm tuệ này thì ám chỉ cho cái sự tu tập của thiền quán. Và khi chúng ta lưu ý cái sự niệm tuệ đó chính là cái gì, chính là cái sự tu tập của thiền quán. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rất là tuyệt vời. Ngài nói rằng khi mà cái lòng dục mà chúng ta biết được cái sự nguy hiểm, biết được cái nguyên khởi sinh các sự khổ đau, thời kỳ ấy sợ và khát khao để cái gì, để diệt trừ cái lòng dục, nó khát khao để mà nhiếp phục cái lòng dục, mà nhiếp muốn nhiếp phục lòng dục thì thứ nhất là bằng cái, trước nhất là bằng cái gì, bằng cái thiền chỉ để đè nén và áp chế nó, và bằng cái sự cố gắng, bằng cái sự tinh thần, bằng sự tinh cần để nhốt và kiềm chế các cái ác pháp, các cái phiền não trong tâm để nó khỏi khởi sanh. Và chính vì các phiền não trong tâm nó không khởi sanh, ngay khi đó phải dùng cái gì, là phải dùng cái thiền quán, đó chính là khát vọng về cái gì, tha thiết niệm tuệ, và trong tương lai khát vọng được niệm tuệ, tức là cái ấy tu tập về thiền quán. Mà khát vọng tu tập thiền quán, nhờ cái sự khát vọng đó, quả thật không dễ dàng mà đè nén được, không dễ dàng mà cái tinh cần, tinh tấn, siêng năng, tinh cần mà đã được như vậy, thì chúng ta mới thể nhập được cái tri kiến giá tha cu tâm nhà đá sở năng. Vì ấy như thật thấy, như thật hiểu và như thật biết. Biết được cái gì? Biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và quá thật vậy, từ cái sự tu tập, nó bằng cách tức là gì? Tương tự pháp môn. Bằng cách cái sự tu tập, pháp này trước, pháp kia sau. Và chính vì từ đó, có cái sự tu tập như vậy, và tôi luyện, và làm cho cái tâm của vị ấy, nó thành tựu và nắm vững, hiểu rõ, thấy rõ như chúng tôi đã vừa đọc gia tha phu tăng nghe nó đã khả năng như thật về thì khổ tập diệt đạo thứ như thật. Từ chỗ đó thấy là phi kiến được tinh thần nhập để mới thấy được đây là cái sanh, đây là cái gì, đây là sự vô thường, đây là cái sự khổ não, đây là cái sự vô ngã. Chúng ta đừng có cho rằng là chúng ta tu nhất kiếp chúng ta ngộ nhất thời, hay là tu lâu lên sư cụ, nó không phải là một cái cây. Cái con người tâm linh hay tâm thức của chúng ta nó khác cái vật chất. Chẳng hạn như là cái thời gian đối với các vật vô tri, như là cỏ cây, như là đá kia, thì cái đá nó cũng có cái tuổi thọ của nó. Cái đá nó sẽ lớn, nó càng lớn nó càng già. Cây cũng vậy, nó càng lớn nó càng già. Hay là chúng ta nói rừng càng già càng cay, thì cái đó nó nói về cái năm tháng. Nhưng đó, hoặc là con người giàu kinh nghiệm thì giàu kinh nghiệm đó chỉ nói về cái kinh nghiệm về miếng cái, về cái cuộc đời, về cái sự mất mát, về cái sự thắng đạt, về cái sự thất bại, về cái sự thành tựu trong cuộc đời. Cái này chúng ta nói rằng có giấc ngã nó mới nhìn sáng suốt, có đau thương là mới trắng. Thì cái sự giấc ngã bắt được sáng suốt đó là cái gì? Đó là bài học bị mất mát. Nhưng nếu như chúng ta đau khổ mà thương phải xa, ghét phải gần, đau khổ vì muốn không, cầu không được, vân vân, thì cái này chúng ta hiến trải hoài mà nó không bao giờ mà chúng ta từ bỏ được cái đó. Rồi chúng ta mãi mãi cái lòng tham của chúng ta cũng hiện hữu, mà phải bằng cái gì? Bằng cái như chân như thật, bằng cái sự thực hành, bằng một cái sự chúng ta phải vào cuộc, không phải bằng lý, không phải bằng sự, mà phải bằng sự thật, cũng như tu. Chúng ta thường nói rằng tu là khó, có phải quý vị? Quả thật là khó. Tu là dễ phải không? Quả thật là dễ. Tu là sướng phải không? Quả thật là sướng. Tu là khổ phải không? Quả thật là khổ. Ai đứng trên những biên thời đó thì ấy đều sẽ chào khô trước cuộc tu. Học Phật Pháp cũng vậy. Học Phật Pháp khó, học Phật Pháp dễ. Ai đứng biên bờ đó, cả hai người đó sẽ khó có cái sự thể nhập được Phật Pháp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải bằng cái sự học mang tính trường đó, không phải bằng một cái sự tu, mà lòng con người có muốn tu, lòng con người có muốn học, lòng con người có muốn thành tựu cái mục đích đó hay không, đây là vấn đề lớn. Cũng như một trong những cái pháp độ, ở trong đó nó có cái quyết định độ, nó là lớn. Ngoài cái trí tuệ, ngoài cái xuất ly, thì hầu như là quyết định độ, nó là một cái mã thiết tha nó ba đông mi, cái chí nguyện. Và chính cái chí nguyện này, đây nó mới đưa đến cái sự thành tựu. Mà chúng ta thấy trong kinh văn Phật Ngôn cũng có dạy rằng là ít chân hay răng phải đi cách, cái nguyện vọng và ý chí nó sẽ dẫn dắt con người mình. Nếu như nguyện vọng đó là nguyện vọng tốt, nguyện vọng thiện, thì nó cũng sẽ thành tựu được. Chẳng hạn như chúng ta muốn làm Phật mà chúng ta thực hành các cái pháp độ, thì năm tháng và thời gian chúng ta thực hành đủ, trải qua kinh qua đủ, thì chắc chắn rằng coi như là kết quả của nó cũng sẽ là bồ đề. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta gây ác bất thiện pháp, chúng ta âm mưu suy tính, thì cái ác pháp đó cũng sẽ tới với ta. Thì quả thật con người có một lý tưởng, con người có một ước mơ. Cái lý tưởng và ước mơ đó phải sống, hay là cái chí nguyện đó, cái ý nguyện đó, hay cái tham vọng đó, nó là một khởi điểm. Thì chính cái tham vọng nó khởi điểm đó, nhưng phải là dựa trên cái gì? Dựa trên cái sự ly tham, dựa trên cái sự hướng cầu đến cái sự xả ly, hướng cầu đến cái sự chấm dứt cái sự sanh tử, chấm dứt cái sự khổ đau trong cuộc hiện hữu này. Cho nên ở đây, cái sự tu tập đó là đòi hỏi chúng ta qua năm tháng thời gian, có phải không? Sự thật ra qua năm tháng thời gian mà từ tiền kiếp, chứ không phải chỉ là một thời gian tu chỉ có đôi ba ngày hoặc đôi ba năm hoặc hai ba chục năm, năm mười năm gì đó, cả đời rồi. Chúng ta cho rằng là vì ấy quá thật là giờ tu cả đời, bỏ hết cái thú vui, bỏ hết cái tuổi trẻ thanh xuân ở bên ngoài, và thế là vì ấy tu, bây giờ chắc chắn rằng vì ấy sẽ nắm được tuyệt chiêu kiếm pháp, sẽ nắm được coi như là được những yếu điểm, những yếu lý của Phật Ngôn vân vân, thì điều đó cũng chưa chắc. mà hoặc là để ấy được biết được cái mẹo luật, cái kỹ thuật của sự thực hành pháp và mà chúng ta gọi là pháp thiền, tức là vị Phật tư. Thì những cái lý này, đó là những cái sự, những cái điều mà chúng ta nói bằng cái hình thức, bằng có dáng vẻ bên ngoài. Nhưng cái sự quan trọng mà chúng ta có thành tựu được bảy pháp là chúng ta có tha thiết và mong cầu để chúng ta đạt được cái sự thực hành pháp, sự thực hành học pháp. Và từ cái sự thực hành học pháp đó thì chúng ta mới có cái sự quán pháp, và chúng ta có một cái sự tu tập bằng cách tức là nhiếp phục cái lòng dục, hay là chúng ta khát vọng về thiền định, và chúng ta khát vọng về tinh cần. Ở đây tất cả đây chính là cái sự chuyên cần, cái sự cố gắng, và nhờ chỗ đó mà chúng ta đặt niệm, tức là chúng ta đặt định, đặt cái thiền định, rồi chúng ta cố gắng, và chúng ta đặt cái thiền tuệ đó, rồi chúng ta cố gắng, và cái sự tu tập đó nó được thành tựu tốt đẹp, thì chúng ta để chúng ta thấy là chúng ta có, chúng ta sẽ tu tập. Và từ cái sự tu tập đó chúng ta mới thể nhận được cái chi tiết. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự tu, khi mà chúng sinh mà hiểu biết được, khi chúng ta hiểu biết được cái giá trị tu tập của chính mình, thì cũng vậy, chúng ta để chúng không phải là do từ năm tháng, từ thời gian, mà nó chính cũng như là do cái cây, như là khi chúng ta nói là cái cây mà chúng ta cứ trồng nó rồi thế nào nó cũng sẽ già cổ đi, chẳng hạn như là chúng ta trồng 5 năm, 10 năm gì đó, rồi cái cây này nó sẽ lớn, nó sẽ có tàn, nó sẽ có lỗi, nó sẽ có cái gỗ nó, và hoạt động có như vậy. Mà cái lỗi đó được thành tựu, cái tàn đó được che mát hay không, đó chính là do gì? Do nội tâm của con người sẽ được tốt đẹp. Là một vị bà la môn hay là một vị tỷ kheo mà được tán thán, mà được xứng đáng lệ xứng đáng được cúng dường, thì là những người đó là những người đã đoạn lậu, những người đã đoạn trừ các cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu, là những người không còn cái sự ngự trị của cái gì, các cái lòng tham, lòng sân, lòng si, không còn cái tham và kiến lành mạng, không tận lực hối cái vô tầm quyết phóng dật ở trong tâm ta, thì những con người đó mới những con người gọi là xứng đáng, mới gọi là một tỳ kheo, mới gọi là con của Phật, mới là một cái sa môn, một vị bà la môn với cái tên xứng đáng và như chân như thật như vậy. Hay là vị ấy thành tựu cái phạm hạnh viên mãn, được cái phạm hạnh, rồi vị ấy thành tựu được sanh, đã tận phạm hạnh đã thành, được nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn cái đời sống sau. Thì những con người như vậy, kính thưa đại chúng, là những người mới thành tựu được cái gì, mới xứng đáng, mà ở trong kinh văn đầu tiên mới là một con người đã được cái nội tâm của người đó, đã được giáo dục nội tâm của người đó, đã được chứng ngộ nội tâm của người đó, đã được thành tựu một cách mỹ mãn. Còn tất cả những điều khác, mà dù cho người nào mà có giỏi pháp, người nào mà có hành, là một vị thiền sư, là một vị pháp sư giải luyện bao nhiêu năm, nhưng khi đó vị ấy chưa giác ngộ, vị ấy chưa đoạn trừ được, chưa thành tựu được sơ đạo, chưa thành tựu được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, thì xem như tất cả còn trầm luân, tất cả còn hiện hữu, mà còn trầm luân, còn hiện hữu ở cuộc đời, thì cái sự tiếp diễn đau khổ sẽ xuất hiện. Cho nên quả thật không phải tu lâu mà lên, như đã nói sư ông, sư cụ, sư bà, mà phải có cái sự cần học, cần tu. Cái sự cần học, cần tu chúng tôi muốn nói ở đây chính là cái gì? Là chính là do mọi cái gì ấy có cái sự tu tập, mọi cái ấy có cái gì, có sự chuyển hóa được cái tâm hồn của mình. Đây mới là cái vấn đề lớn. Những sự tu tập, sự chuyển hóa đó đòi hỏi mọi người tu tập một cách tức là xuyên suốt, chứ không phải là khi bữa nay mình tu mình vui, chứ mình đi cái pháp tu này, bữa nay mình thích cho mình lên mình học cái pháp học này. Quả thật như vậy, tâm chúng ta chưa có sự tôn trọng, chưa có sự khác sao để nếu ta đi học hiểu được cái giáo lý. đệ tử của Như Lai luôn luôn biết biết làm cái gì tính thưa quý vị. Ngày và đêm vì ấy phải luôn luôn niệm tưởng đến Phật Đà, niệm tưởng đến đến cái sự tu tập, biết tiến bước, biết sắp xếp. Sắp xếp cái gì? Sắp xếp những nội tại xuất loạn ở trong lòng mình. Mình đang có tham, mình đang có sân, mình đang bị khổ não, mình đang bị sân tử, mình đang bị trầm luân. Dạ. Thì như thế vị ấy hiểu và biết được à, cái sự trầm luân, cái sự đau khổ của chính chúng ta. Và từ cái chỗ biết được cái sự sân tử, biết được cái sự đau khổ, biết được cái sự trầm luân của chính mình mà sợ vị ấy, sợ đến cái luân hồi, sợ đến cái sự đau khổ mà từ chỗ đó mà chúng tu. Đệ tử của Như Lai ngày đêm luôn luôn cái gì, luôn có cái sự tu tập, có cái sự suy quán hàng niệm tưởng những cái lời dạy của Phật Đà, tức là hàng thực nghiệm và thực hành suy niệm về lời dạy của Phật. Chúng tôi thì thường nói nhé, chúng ta phải có cái lòng đối với đạo. Cái lòng đối với đạo đó chính là cái gì? Chúng ta thề nguyện đồng vui cộng khổ, một lòng đối với đạo, một lòng đối với, một lòng đối với Đức Phật, một lòng đối với giáo pháp, một Phật, một lòng đối với chúng ta. Kính thưa đại chúng, cha của chúng ta gặp ở hôm nay, mẹ của chúng ta gặp ở hôm nay, chồng của chúng ta gặp ở hôm nay, con của chúng ta gặp ở hôm nay, và tất cả những gì mà xung quanh chúng ta gặp hôm nay, liệu ngày sau chúng ta có gặp nhau nữa hay không cũng chưa chắc. Nhưng nếu như Phật pháp này mà chúng ta lãng quên, mà chúng ta bỏ đi một cơ hội mai, thì luân hồi dài thêm, sự đau khổ tiếp diễn, ánh sáng Phật pháp đó liền có xuất hiện lần thứ hai chúng ta không? Điều này là sẽ khó. Nếu như chúng ta không có thiết tha, chúng ta không có mong cầu, chúng ta không có có sự thực nghiệm, là chúng ta đang nắm bắt, chúng ta đã đang bỏ quên, đang đã bỏ qua cái lợi ích, và chúng ta đang đánh mất cái lợi ích mà chúng ta đang có. Một con người đã bỏ qua cái cơ hội thì cơ hội đó khó tới. Là một người đệ tử Phật phải biết nắm bắt được cái cơ hội của chính mình, được nghe diệu pháp, mình được học pháp, mình được nghe pháp, mình được thực nghiệm pháp, hay chính là mình được thực hành pháp. Thật là sẽ tán thán đối với những người Phật tử có cái sự cầu đạo cầu pháp, mà hàng ngày mỗi ngày chúng ta đều vào tâm để chúng ta làm việc Phật pháp, để chúng ta cùng làm việc Phật pháp, để chúng ta cùng sinh hoạt Phật pháp, để chúng ta cùng nghe ở Phật pháp, để chúng ta cùng học Phật pháp hàng ngày như mỗi ngày. Và nhờ cái sự hàng ngày như mỗi ngày đó, nó tạo thành cho cái bát cái tu bát đức giác, tức là cái thường cận của chúng ta. Cái y cứ chúng ta chưa tới tâm hay không bằng tái quen, mà chính cái tâm hay không bằng tái quen đó là cái gì? Nhờ cái thói quen mà nó điêu luyện. Cũng như một người người ta tập một cái thể dục nhịp điệu, hay người ta các cái nhà yoga, hay là các cái tư thế, những cái chuyện mà khó làm, người ta điều khiển bằng tâm của chúng ta, và người ta điều khiển bằng thân của chúng ta, và thế là cái con người của người ta uốn dẻo, và chúng ta cảm thấy không thể nào mà chúng ta thấy là ta móc cả cái chân chúng ta ngược lên đầu, và chúng hoặc là các cái nhà thể thao, người ta có thể bay, người ta có thể nhảy, người ta có thể dùng kỹ thuật này, chúng ta dùng kỹ năng nọ, thì tất cả đó là do cái gì? Do người ta tập, do người ta có cái thói quen tập, và chính cho cái thói quen tập đó thì kính thưa đại chúng, họ có cái gì? Họ tạo một tạo cái thói quen. Cũng như vì chúng ta niệm Phật thì bất cứ mọi hoàn cảnh nào cũng vậy, thì chúng ta cũng nhớ tới cái niệm Phật đó, chúng ta mô Phật, hoặc là chúng ta làm một cái gì thì chúng ta cũng nói ra là chúng ta niệm Phật nghe. Bởi lên cho cái gì? Do chúng ta niệm Phật nó thiền suốt. Đây chính là cái gì niệm Phật đây? Đó chính là do chúng ta cái thiền chỉ nó quen, và cũng là chúng ta tiếp cận cái thiền quán nó quen, thì chúng ta nhìn sự đời bằng cách gì? Bằng cách tăng tướng. Nhìn sự đời không phải bằng lăng kính hết sức là đẹp, không phải nhìn sự đời bằng một cái ánh sáng của bình minh và cái đẹp của hoàng hôn, vâng vâng, không phải như vậy. Cái đẹp của buổi sáng và cái đẹp của buổi chiều không phải là như vậy, mà người ta sẽ nhìn cái cuộc đời này bằng một cái có đẹp có, rồi có nóng có, có tối có sáng có, và người ta nhìn bằng một cách coi như là tổng quát, chứ không bằng một cái biên bản. Vì những gì mà họ đang có thể đang vui, đang được thuận may, đang được thuận duyên, đang có tiền của, đang có danh vọng, hoặc đang có sự an vui, nhưng liệu sự an vui này có tồn tại hay không? Chúng ta có cái tiền bạc, có danh vọng, liệu cái danh vọng tiền bạc này có thực sự là hiện hữu không? Hoặc chúng ta đang có những cái tâm tư tình cảm, cảm nó ấm êm và nó sức là thơ mộng, nó sức là dịu dàng, nó sức là hợp tình hợp lý mà chúng ta chạy theo. Và liệu nếu như một người tu thì không bao giờ mà họ có được một cái gì, họ có một cái sự vững vàng chắc chắn được, cũng như một người niệm sự chết. Một người niệm sự chết đó chính là người đó quân tập và giáo dục chuẩn bị cho cái gì, cho cái sự chết ra đi của chính mình, bởi biết chắc chắn là sẽ chết. Mà người ta niệm chết ta không sợ chết, người ta biết cách xử lý cái chết. Chúng tôi sẽ nói là một người niệm chết thì người ấy không sợ chết, và người ấy biết cách xử lý cái chết của mình. Mà biết cách xử lý cái chết của mình đây chính là cái gì? Người ấy biết dẫn đường cái chết của mình để cho cái sinh nó được tốt đẹp. Là do cái gì? Do thường quá niệm sự chết. Mà khi thường quá niệm sự chết như vậy, đây chính là một cái sự giáo dục tâm linh rất là lớn. Như chúng ta suy nghĩ, chúng ta tu tập về là mình biết rằng nó có Phật dạy bây giờ đừng có tham, tất cả nó vô thường, được cái gì cũng mất. Ta phải luôn chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, ta không bao giờ mà tránh khỏi. Và ta có cái nghiệp của chính mình, cho nên dẫu cho có đổi thay, dẫu cho có đổi thay có bất cứ tình huống nào, thì chúng ta cũng vẫn có cái gì, vẫn có cái sự bình yên, chúng ta vẫn có một cái bình tĩnh để mà chúng ta đối phó. Đây là một cái điều hết sức là tốt đẹp, và đó chính là cái gì? Cái sự thực hiện tâm linh của chính mình. Đó cũng chính là cái sự giáo dục tâm linh của chính mình. Mà cái sự giáo dục tâm linh của chính mình, nó có do cái gì đâu quý vị? Do cái gì? Do cái sự tu tập đó. Mà có một cái nơi nào dạy cho chúng ta không? Không. Lúc đó có thầy của chúng ta đứng tới bên không? Không. Chính chúng ta là một trường lớp giáo dục cho chính mình. Chính chúng ta sẽ thiết lập cho mình một cái gì? Một cái sân, một cái bãi trong tâm của chính mình. Quá thật, Đức Phật là một bậc đạo sư. Ngài là đạo sư, chính là Ngài chỉ đường, Ngài là một vị lương y kê toa. Ngài dạy chúng ta, đúc khăn Ariya Sắc Chăng, đây là khổ. Và Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, đây là Ngài chỉ dẫn đúng Samudaya Sắc Chăng, đây là con đường, nguyên nhân sinh đau khổ đây. Và Ngài cũng cho chúng ta một cái sự tốt đẹp, cái điểm sáng, đây là sự chấm dứt khổ. Và nếu như các ngươi muốn, thì các ngươi hãy đi về, đi trên con đường tu tập để chấm dứt cái khổ đau này, để thành tựu được cái sự thật là an lạc đó. Quả thật, nếu như chúng ta suy nghĩ đi, Đức Phật Ngài đã truyền trao hết tất cả cho chúng ta. Cái mà chúng ta, cái nội tâm của chúng ta được tốt hay đẹp, nội tâm của chúng ta xấu hay là tốt là do chính tự mình. Bởi vì chúng ta nhớ là cái kinh văn của Pháp Cú giải rất là hay. Tự mình gây ô nhiễm chính mình, tự tâm của mình gây cái ô nhiễm, chứ không có không có ai mà mang đến cái sự tốt đẹp chính mình. Cái sự tốt đẹp hay không tốt đẹp là do tâm tư của chúng ta hướng chánh hay là hướng tà. Mà nếu chúng ta hướng chánh, tức là tâm linh của chúng ta có cái sự giáo dục, tâm linh của chúng ta có sự tu tập, tâm linh của chúng ta có cái sự thiền tình. Ngược lại, tâm tư chúng ta không có cái sự tu tập, thì chúng ta không có giáo dục cái tâm linh của mình. Mà không giáo dục tâm linh của chính mình thì chính mình đã tạo ác. Mà mình tạo ác như vậy thì mình phải dẫn lấy cái quả ác. Không có ai mà có một thần linh thượng đế nào ban phước mà giáng họa cho ta, mà chính do ta tự tạo cái thiện, cái ác, cái vui, cái buồn, cái xấu, cái tốt, cái xa, cái gần, là chính do mọi con người của mình đã tạo. Do quá thật, trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, chúng ta học hôm nay cái câu Phật ngôn Hôm nay chúng ta được nghe một câu Phật ngôn. Hôm nay chúng ta được đón nhận những cái lý pháp đó. Thì nhờ tất cả những cái sự học của ngày hôm nay, nó sẽ là cái gì? Nó sẽ thiết lập chúng ta có một cái trí tuệ, thiết lập chúng ta có một cái gì? Có một sự giải tạo, một kiến thức, giải tạo một cái sự hiểu biết của chính mình. Và từ cái hiểu biết đó tạo cái duyên của cái nhân hiện tại này để kết quả tương lai. Không phải tự nhiên mà chúng ta được gặp Phật Pháp, mà chúng ta cũng đã tạo cái duyên lành từ trước. Nếu như cái duyên lành từ trước đó, ngày hôm nay chúng ta được nghe cái sự giảng thuyết, được nghe cái sự giảng dạy, được nghe cái câu Phật ngôn, rồi chúng ta được cái sự xây dựng đó, thì bắt đầu chúng ta cố gắng. Từ cái sự cố gắng mà chúng ta giữ gìn nó, thì tương lai nó càng phát huy nữa. Coi như đồng vốn của chúng ta biết giữ, và chúng ta cho nó nảy sinh, nó nảy nở thêm. Hay là cái hạt giống đó, hay từ kiến thức đó chúng ta làm các chuyện sự, cũng như từ cái hạt giống này chúng ta chia ra nhiều cái hạt giống khác. Lúc đó chúng ta cả là một cái rừng Phật ngôn, cả là cái rừng diệu pháp. Và từ cái rừng diệu pháp, từ cái rừng Phật ngôn đó, chính là chúng ta sẽ kết tụ Bồ Đề Đạo Tràng ở trong tương lai. Chứ còn nếu như thật sự thật ra mà một người mà không có phước bởi, không có cái sự tu tập, nó mang tính tức là từng bước theo mang tính tức là đầy đủ từ pháp học pháp hành, thì cái tánh bị ấy không bao giờ đạt được cái pháp thành cả. Phải có sự tu tập. Như chúng ta thấy, tại sao mà bị ấy chỉ nghe một câu mà chứng ngộ liền? Phải nghe, phải có pháp học, phải nghe được cái dụng ngôn, phải nghe được cái Phật ngôn đó. Thì chính cái nghe đó chính là họ đã thành tựu của pháp học, từ trong vô lượng kiếp đã thành tựu tốt, đã có cái sự đào tạo tốt, đã có một cái sự luyện công tốt, thực hành pháp tốt, thì bây giờ khai mở là được tốt rồi. Cho nên những gì mà chúng ta học ở hôm nay, những gì mà chúng ta làm hôm nay là chúng ta đều là góp nhặt các đá, chúng ta góp nhặt coi như là chúng ta tích lũy từng đồng, rồi một ngày chúng ta cũng thành triệu, một ngày chúng ta cũng thành tỷ. Bởi vì 0.01, 0.0001, và nó sẽ đến cái số tỷ. Nếu như chúng ta đếm theo số đếm thì cũng vậy. Các công đức phước lành này nó sẽ được chuyển tải, nó sẽ được tốt đẹp do tâm tư của mọi con người có cái sự thực hành, có cái sự dám mà đến với Phật Pháp, dám mà thực nghiệm Phật Pháp hay không, đó là chính chúng ta. Xin xác định lại, tất cả mọi cái việc trên cuộc đời này không phải là cái hình thức mà nó tạo lập được, mà phải bằng cái giá trị thật, mà hay là cái giá trị thực dụng, cái giá trị thật tu, cái giá trị thật biết, cái giá trị thật hiểu, thì chúng ta mới được cái sự tốt đẹp, mới được cái sự an lạc được. Cũng như chúng ta phải thật tu thì nó có cái giá trị tu. Cái tu tà, cái vui mình tu, khi buồn mình nghỉ tu, hoặc là khi mà mình vui thì mình học không vui thôi, vui mình nghe cũng vui thôi, mình vui thì mình nghe lời Phật, mình nghe lời, mình thực hành giáo pháp, mình nghe lời tăng, còn không thì thôi mình không, ok mình sẽ chọn con đường đi của mình, vân vân, thì cái đó thì tự cái gì, đường sinh tử học hay như dữ. Thì cái chuyện tu tập, cái sự đào tạo được cho chính mỗi chúng ta là một trường đào tạo. Xin xác định mỗi chúng ta là một trường đào tạo, mỗi chúng ta là một cái nơi huấn luyện. Không ai ép chúng ta mà cũng ai hại chúng ta được, chính vì chúng ta tự hại ta thôi, và chính vì tự chúng ta sẽ làm cho mình tốt đẹp nữa là do chính mình. Dạ, xin có đôi điều dẫn thiết xuyên qua cái bài học hôm nay như vậy. Nếu có điều gì sở thất, công kính ngưỡng mong cho công đức tăng sẽ bổ túc cho bài học hôm nay thì được hoàn mãn, và cũng như chỉ dạy cho chúng con để tự tốt đẹp ở ngày sau. Và nếu có điều gì sở thất, kính ngưỡng mong toàn thể đại chúng từ bi quan hệ cho, và kết thúc phần nhận thức ở đây. Trước khi dứt lời, xin kính dân phần phước lành đến từ đức tất tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì Phật pháp. Có một ngày trước khi hoan hỷ, xin hộ trì đến chư tôn đức tăng, đến quý tôn nữ cũng như Phật tử luôn được an lạc tại chánh pháp. Và đặc biệt hôm nay là cái ngày thuyết pháp này, thành tâm kính dân phần phước lành này đến ngày của Hòa Thượng Ân Sư, ngày Hòa Thượng Bình Sư, có thể nói rằng ngài là vị thầy trong các cái vị thầy, ngài là vị tổ của chúng con ở trong cái đường tu tập của cá nhân và cũng như chính là gia đình. Mong kính dâng phần phước nhỏ phước trí này đến cho ngài, mong ngài thành tựu cái nguyện ước trí tuệ, thành tựu chánh đẳng chánh giác của chúng ngài, và chúng con cũng nguyện y cứ theo ngài để tu tập, để học hỏi, để thành tựu được cái kết quả an lạc như chính ngài đã dạy. Dạ, xin kính chúc toàn thể luôn luôn được an lành tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá.
Sau khi chương trình này sẽ được thực hiện, một khi chúng ta thực hiện thì bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận của bài học ngày hôm nay. Trong thảo luận đầu tiên thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng ở trong bài kinh này, Đức Phật đã có đề cập đến bảy điều mà một người hành giả nên tha thiết. Có nhiều sự gặp lực rằng mình đã tu tập thì không nên tha thiết gì hết, tại vì tha thiết là vọng muốn, mà vọng muốn là khó mà đạt đạo được. Nhưng mà chúng ta cũng thấy đặc biệt ở trong đoạn kinh này thì Đức Phật nhấn mạnh đến sự tha thiết. Thì như vậy mình trên hành trình tu tập mà cũng có nên tha thiết, không nên tha thiết, cũng tỉnh để đi có cách.
Hello. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ ân đức Tam Bảo, con kính hành lễ thượng tọa Giác Đẳng. Đức Đại Quyền, Đức Pháp Tăng, đệ Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ thân chào Phật tử. Hiện giờ thì con đang ở với chùa Xuân Lý Vĩnh Long. Thì ngày mai sẽ có ngày lễ hí nhật lần thứ 25 của ngày Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự. Con cũng về đây và con cũng đang vào trong lớp học Phật pháp. Và cái câu hỏi của thượng tọa là nói rằng cái người tu tập bỏ tất cả không nên tha thiết gì hết, điều đó có đúng với Phật pháp không? Thì nếu mà nói về cái lời dạy của Đức Phật thì không có nghĩa là như vậy. Vì khi nào chúng ta có cái ví dụ một đứa con mình nhớ lại cái sự khổ khó của cái cha mẹ thì mình nỗ lực để duy trì tài sản, giữ gìn truyền thống gia đình tốt đẹp, hoặc là mình hồi hướng phước cho cha mẹ, hoặc là nếu cha mẹ còn sống thì phụ giúp công việc linh tinh với cha mẹ, gánh vác công việc cho cha mẹ. Thì chỉ có khi nào mình suy nghĩ về cha mẹ thì mình mới thấy rằng mình phải làm những điều này. Cũng như vậy, nếu mình nói rằng cái người tu tập đó thì có phải là mình nên bỏ tất cả không? Vì mình nó không có phù hợp cái gì. Nếu một người nào mà nghĩ rằng mình tri ân Đức Phật, tri ân Thầy Tổ đó, thì những cái gì là Thầy Tổ mình làm, những gì Đức Phật Ngài đã hy sinh suốt cái quãng đường luân hồi là 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp để Ngài thành tựu Phật quả. Và trong ngày Đại Kinh Mất Khá Đê Quá thì Ngài có nói với cái thỏ mà Ngài tìm được 4 vô lượng tâm mà để hướng dẫn được 48.000 người sanh về cõi trời Phạm Thiên. Nhưng mà bây giờ thì Ngài tìm ra con đường bát chánh, đó là bát chánh đạo. Và bát chánh đạo này sẽ dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Nên các vị cần cố gắng phát huy, cần cố gắng thuyết giảng, cần cố gắng hành trì, cần cố gắng tu tập để được kết quả. Và trong cái Đức Phật Ngài có nói đến các cái lòng tin đó, thì lòng tin đối với cái pháp hữu vi đó thì bát chánh đạo là tối thượng nhất. Và trong các pháp thì ly dục là tối thượng nhất. Thì có nhiều khi họ hiểu sai lầm, bởi vì trong các pháp ly dục là gì? Dục là cái nguyên nhân đưa đến tập đế. Và thường thường mình hiểu dục mà theo dục theo cái ý nghĩa mà cái sở hữu tranh đá đó thì nó có hai loại dục. Dục đó là tham dục và pháp dục. tham dục đó là mình tham đến 6 cái cảnh dục. Pháp dục là mình tham chứng được thiền định, thần thông, thắng trí, đạo quả, niết bàn. Thì cái đó là cũng là tham nhưng mà gọi là pháp dục. Vì mình ước muốn để thành tựu được thiền định. Quý vị thấy một cái người không có ước muốn là cái người gọi là người đời, họ nói rằng mình sống mà có xác không hồn vậy. Một người sống mà sống là như chết là người không có cái ý chí, không có ý chí sống. Hoặc là chúng ta nghe những người mà họ bị xe tông mà nằm bất động á, thì người bác sĩ họ nói rằng chỉ cần cái người này chỉ cần cái ý chí sống là không còn cái ý chí sống. Nếu người này còn ý chí sống á, thì người này sẽ vượt qua được cái khổ nạn này. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nếu là con người sống mà không có ý chí á, thì sẽ giống như là cái xác chưa chôn vậy. Mình sống mà không có ý chí thì giống như cái xác chưa chôn. Còn mình sống tu tập mình phải có ý chí thiết tha là mình muốn chứng đắc được những cái thiền định thần thông thắng trí, hay là Đức Phật ngày gọi là 37 phẩm bồ đề trợ đạo, để trợ cho sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo sanh lên để giác ngộ, để được đoạn trừ phiền não. Nếu như mình tha thiết như vậy á, mình nỗ lực như vậy á, mình có ý chí như vậy đó, mình mới làm hết tấm lòng của mình. Dù là cái thân của mình nó có già đi, cái thân của mình có bệnh đi, nhưng mà mình vẫn làm được. Bởi vì thường thường quý vị thấy có nhiều vị đó, nếu các nhà học coi là cái thể lực vị đó rất là yếu, nhưng mà vị đó vẫn còn có thể làm được. Vì vị đó có một cái quyết chí rất là mạnh, hay là có một cái quyết định rất là mạnh trong cái tâm. Nên chính vì đó, vì có cái nhiệt tâm như vậy nên vị đó làm được. Thì cũng như vậy, Đức Phật này cũng có phân biệt trong cái tham dục và cái pháp dục. Cái tham dục là những gì đưa đến cái sự hệ lụy mà Đức Phật gọi là tất cả các pháp ly dục là tối thượng. Vì cái dục đó là cái dục mà trong cái tham dục, mà dục trong cái sắc sinh khí dị dục, mà dục trong cái sự tham muốn, thì cái dục thì mình đo đổ đếm thì cũng không đầy được. Bởi Đức Phật nói câu là ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Bởi vì dầu cho mưa xuống ngọc vàng cũng không có thỏa mãn lòng tham con người. Bởi vì dục ấy, nó cũng giống như là người mà gọi là khát nước mà uống nước biển vậy, càng uống càng khát. Dục cũng giống như là người bị rẽ ngứa mà càng gãi càng đã thì càng lỡ lói người ra, thì nó cũng giống như vậy. Dục mà càng hưởng nhiều thì càng làm cho mình bị nung nấu hổ lị. Nhưng mà người đời thì họ không thấy được điều này. Nên Đức Phật nói rằng trong tất cả các pháp á, các pháp ly dục là tối thượng, trong các pháp hữu vi á, là bắt chánh đạo là tối thắng. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã khẳng định cái điều này, và ngài cũng nói với Sư Tăng trong bài kinh Mắt Khái Đê Quá là các ngươi hãy là người truyền cao, người thực hành, đừng là người đoạn hậu, là người cuối cùng. Thì Đức Thế Tôn ngài nhắc trong bài kinh Mắt Khái Đê Quá. Như vậy thì rõ ràng á, con người á, dù mình nói đến cái tài sản gia đình cha mẹ mình thừa hưởng đi, nhưng mà nếu mình có tha thiết, mình có suy nghĩ về cái công lao cực khổ của cha mẹ mình đó, thì mình nỗ lực để làm cái tài sản lớn mạnh. Còn một người sống mà si mê như vậy thì con chỉ nghĩ rằng cái tài sản cha mẹ có để lại thì người này cũng phá tan hết. Những cái truyền thống tốt đẹp thì trong gia đình người này cũng không có gìn giữ được. Chỉ có những người mà họ sống có tha thiết với những cái gì mà lý tưởng cha mẹ mình đã có và thầy tổ mình đã làm, thì mình có tha thiết như vậy mình mới nỗ lực để mình làm. Nên đời sống phải có cái sự tha thiết ở trong các cái thiện pháp. Còn đối với cái ác pháp đó, thì mình đừng có tha thiết. Cũng như có nhiều người nói rằng Đức Phật ngài tiếc là nói để sát trừ. Thì Đức Phật này cũng đúng, sát trừ những tham sân si, hay là hết đào thai là không có đào thai vào khổ cảnh. Vì người thực hành thiện pháp thì có sanh vào nhàn cảnh thôi, chứ không có sanh vào khổ cảnh. Thì ngài nói như vậy để cho hiểu rằng có những cái ác pháp đó, thì mình cần phải sát trừ. Có những cái thiện pháp thì cần phải tu tập. Như vậy thì rõ ràng là trong các cái hạnh phúc ở trong đời này, Đức Phật này nói cần nỗ lực. Bởi người ta nói rằng tiểu phú mà do đại phú do thiên, mà tiểu phú do cần, phải có sự siêng năng cần mẫn thì mới có được tài sản, có được danh vọng, có được địa vị, có được quyền lực. Thì cũng như vậy, một người phải có cái sự siêng năng thực hành những thiện pháp thì mới có thể chứng đắc đạo quả, thần thông, thắng trí, niết bàn. Chứ còn nếu mà hiểu cái cách không cần tha thiết gì hết á, thì người đó không có thực hành từ thân khẩu ý trong cái sự vượt lên những sự khó khăn trong đời. Quý vị thấy mình sống ở đời không có người nào không có khó khăn, rất là nhiều khó khăn, nhưng mà vì cái ý chí và cái nguyện lực, hoặc là vì cái sức mạnh của nội tâm mà vượt qua biết bao nhiêu cái sự chướng ngại. Thì con xin trả lời cái câu của Thượng Tọa Nhất Đẳng, và con xin thỉnh Thượng Tọa trả lời nếu có gì cần trình bày thêm, thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm ạ.
cho cái chương trình về Đức Phật. Bây giờ thì chúng ta bước sang đại diện Pháp Tân. Để khi chúng ta được Pháp Tân trả lời cho câu thông điện số 2. Câu thông điện số 2 này là đại diện Pháp Tân cũng có thể cho biết là đối với người tu Phật, công sự tu Phật của mình có cần đến nhiều đề gì trước hay không, hay là mình không có thể đắc đạo trong vấn đề được. Bởi vì chúng ta thấy rằng Phật giáo thì cái thứ này cũng có sự khác gì như Kim Tăng Thừa hay là Mật Tông thì nói rằng tu nhất thiết rồi nhất thời, hãy mà tu chắc chắn đắc đạo ngay từ trước này. Nhưng mà như có mấy Phật giáo khác thì cho rằng mình phải tu như đời nhiều trước chứ không thể đắc đạo liền từ lúc này được. Cầu phản thông trong quốc tế cũng là may lắm rồi. Xin tỉnh cho Đức Pháp Tân có thể đi ký kỳ.
Dạ, Nam Mô Phật Ma Giá. Nam Mô Phật. Ta có lễ ân đức tam bảo giáo pháp và tâm chân. Dạ, con kính lệnh lễ thượng tọa giác đẳng đại đức Phật, đại đức Tự Quốc, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh của tăng đàn hội nghị tu rừng. Ta kính chào quý cô tu nữ và thượng. Dạ, hôm nay là công an chúng con đang ở chùa xử lý Phú Bình để sáng ngày mai dừng lại chùa xử lý Vĩnh Long, cho nên là con mượn cái mai sáng của tối để sử dụng. Quý vị rõ không ạ? Riêng chúng tôi thì thấy cái mic này nó là như nó hú á. Quý vị có nghe nó hú không? Dạ. Chúng tôi chỉnh mình cho nó hết. Dạ, bạch thượng tọa, bạch thế tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ Phật pháp á, thì cái việc mà thực hành giáo pháp của Đức Phật đó thì phải có một cái cái khoảng thời gian để chúng ta bổ túc ba la thì mình thấy rằng là trong nhiều chút Đức Bồ Tát ngài cũng là Đức Phật ngài cũng đủ ba la mật và nhiều chút ngài mới bổ túc những cái pháp độ của một vị chánh đẳng chánh giác mới trở thành Phật được. Và chúng là có cái câu kệ ngắn Phật ngày nào rằng lang thang bao kiếp người mất thai phải đấy. Và trong đoạn pháp cú có thì Đức Phật ngày nói rằng ngài đã tìm được cái việc ngôi nhà ngài đã cái nguồn để này ok phá tan này để xây dựng lên con nhà cái thân phận này mà ngài bổ túc để trở thành Phật. Chúng ta ở cái ấu của một phút thì nó bị nhiều mình đã vượt từ vượt cái phiền não cái phiền não dạ quý vị nghe dịch ha cái phiền tập tục chúng ta có rằng có thể giác ngộ phiền tâm đó tu một thở điều đó thì cũng nhưng là quan bậc các vị thánh mà chúng ta thì nhiều khi trong khoảng khắc ngắn chứ cũng không phải là một và thấy một vị thánh mà chứng quả được mà không các các vị giác ngộ được. Cái điều đó đó là do cái quá trình trong dòng sanh tử luân hồi, các mỗi kiếp vậy đó, thì các ngài đã bổ túc ba la mật những cái pháp độ mà các ngài cần thực hiện, cần thực hành đó, thì các ngài thực hành. Cho ngài cũng không phải là gì, không phải là không phải các thể nhất cần phải làm, cần phải thực hiện cả những cái việc hay đẩy hoặc buộc là mỗi phút một được tiền một giác ngộ khác thì các ngài cũng Phật chúng tôi có câu có một cái để đó là cái được dẫn là cái chậm và nó ra cái pháp môn từ cái con bị tắt, nhưng mà con đó thật sự ra nó chuyện gì mình đã làm là một phải làm và trải dập dập cho quý vị cố gắng nghe cho nên ngàn quý vị thôi thì chúng tôi xin dạ có cái nút này, cái đường truyền này do cái cho nên đức Phật này. Bây giờ thì chúng tôi xin phép dạ kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Dạ cầu Pháp Đăng được biết về Đức Pháp Tân. Bữa nay cũng là ngày đặc biệt nữa. Này năm giỗ của lễ thứ nhật của ngài nên quý vị cũng nghe đặc biệt nữa là trả lời liên tục. Đức Phật Tăng có nói cái câu là lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Có nghĩa là lang thang nhiều kiếp để ngài làm những cái thiện nghiệp và để chấm dứt những cái mầm mống sanh tử luân hồi. Nhưng mà kiếp này ngài mới biết được. Thì chúng ta thấy rằng ở đây thì có những cái tông phái là tu nhất kiếp ngộ nhất thời á, thì nó cũng không phải là nó hoàn toàn sai hết, nhưng mà nó ở đây á, là muốn nói đến cái sự nỗ lực của chúng ta. Là có lẽ là chúng ta đã tu tập á, nhiều kiếp lắm rồi. Ví dụ quý vị cũng thường nghe chúng tôi nói đó, Đức Thế Tôn ngày đã tu tập qua ba cái thời gian, là thời gian phát nguyện trong tâm là 7 tăng kỳ, phát nguyện ra lời là 9 tăng kỳ và được thọ ký 4 tăng kỳ. Mình có thể hiểu như một A Tăng kỳ như là con số 1 với 140 của số 0 vậy. Thời gian dài khủng khiếp như vậy á. Nhưng mà ngài tu rồi, ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà chúng ta thì chưa có thành cái gì. Và chúng ta đang góp nhặt lại những cái pháp mà Đức Phật gọi là thường dạy chúng ta, nhờ kích cho để chúng ta được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh á. Nếu nó nói đến sống lâu á, là muốn nói đến chúng ta có được 4 thần túc: dục như túc, cần như túc, tâm như túc, phẩm như túc. Đó là 4 loại thần túc, hay là được sức mạnh đó, là chúng ta được cái tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Là chúng ta làm sao được sức mạnh như vậy? Thì chính đó, mình muốn được sức mạnh đó, như là sống lâu đó, thì mình phải tu tập 4 loại thần túc: dục như túc, cần như túc, tâm như túc, phẩm như túc. Hoặc muốn được sức mạnh thì mình phải luyện tập cái tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Vì năm lực này mà nó là cái sức mạnh để đánh bật đi những cái ác pháp, đánh bật đi những cái chướng ngại. Nếu mình không có sức mạnh thì không có đánh bật được. Và chính mình muốn đánh bật những cái này đó, mình phải tu tập. Mình phải tu tập 4 niệm xứ, rồi mình thực hành 4 chánh cần, thực hành 4 duy túc, mới có 5 căn, 5 lực, 7 giác chi và bát thánh đạo. Chính vì cái áo pháp của Đức Phật á, chúng ta hiểu như là mình mới tu tập vậy đó. Quý vị thấy có nhiều khi á, nó vui vui với Phật tử á, tu đi rồi thích. Ví dụ mình nói là mình ngồi tu thiền mình thấy khó chịu quá đi, nhưng mà cứ tu đi rồi nó sẽ thích. Cũng như mình ăn đi rồi mình sẽ lớn vậy đó, hay là mình sống đi rồi mình sẽ khôn, mình sống đi rồi mình học một bữa ít mình sẽ khôn, hoặc là mình tu đi mình sẽ thích, mình tu mỗi ngày chút chút như vậy. Thôi quý vị thông cảm, bữa nào chúng tôi bệnh chúng tôi sẽ nói chậm, bữa nay thì không có bệnh, nhưng mà quý vị nào thấy nó nhanh quá quý vị quan hỷ nói lại thì chúng tôi sẽ nói chậm. Thành ra nhiều khi mình hiểu được cái sự tu tập á, cái sự tu tập đó cũng giống như là mình làm cha làm mẹ vậy đó quý vị. Cha mẹ mình nói rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đó, thì mình thấy rằng cha mẹ của mình chỉ làm mỗi ngày có một công việc thôi. Ví dụ như cha mẹ mình lo lắng cho mình, nuôi dưỡng mình, rồi lo lắng cho mình ăn ngủ học hành vậy thôi, mỗi ngày công việc bình thường như vậy thôi. Nhưng mà lâu ngày thì nó trở thành phi thường. Thì cũng như vậy, chúng ta tu tập mỗi ngày chúng ta tu tập cái hơi thở đó, mình tu tập mình thấy khó tu, nhưng mà rồi cái tu tập ngày một chút lâu ngày thì mình sẽ thích. Tu rồi sẽ thích. Nên từ sư trưởng ưa nói câu là tu rồi sẽ thích. Mình đừng có sợ là mình không thích, mình tu đi sẽ thích. Bởi vì biết rằng một người mà khi tu được đó, mình thấy mình ít phiền não, mình thấy mình ít bực bội, mình thấy nóng nảy. Bây giờ mình biết tu thiền hơi thở rồi, mình ngồi mình chờ người ta cứ theo dõi hơi thở thôi. Thì mình thấy bao nhiêu lâu mình cũng thấy, mình cảm thấy không có lâu, mà mình thấy hoan hỷ nữa. Bây giờ cái người này kêu mình ngồi chờ mình tu được. Chứ còn nếu người này tới dẫn mình đi công việc lung tung, mình đâu có ngồi mình tu được một chút đâu. Nhưng mà khi mình tu là mình sẽ thích quý vị. Cũng như vậy Đức Phật nói rằng nhiều ngày và nhiều ngày, nhiều lần và nhiều lần. Cũng như ông Bà La Môn đó, ông nói rằng sau ngày hôm nay ngày đi bát, rồi hôm qua ngày cũng đi bát. Thì Đức Phật ngày nói rằng nhiều lần và nhiều lần. Cái người nông phu cày cấy mưa rồi nhiều lần, mưa lại mưa nhiều lần. Rồi người thương buôn cũng nhiều lần và nhiều lần. Rồi cũng như là cái sự bố thí cúng dường nhiều lần và nhiều lần, cái sự tu tập cũng nhiều lần và nhiều lần. Mà thường thường ở trong Phật Pháp gọi là cái trùng dụng duyên đó quý vị. Mình làm cái điều đó, mình làm nhiều lần và nhiều lần, mình trở thành thuần thục hay là thiện xảo, hay là thành tựu. Còn một người mới làm lần đầu thì nó vụng về, nó chậm chạp. Nên thường thường có nhiều khi mình nói con mình sao mình làm chậm quá. Mình đã làm mấy chục năm rồi, bây giờ mình kêu nó mới làm thì sao nó làm nhanh giống mình làm mấy chục năm được. Nhưng mà mình không hiểu rằng mình đã có thuần thục. Và con của mình, nếu mình chê nó không khéo, mình dạy nó không khéo thì cuối cùng nó nói ba giỏi quá thì ba làm luôn đi, con khỏi làm. Nhưng mình nếu mà ngày xưa mình nói ngày xưa ba cũng làm chậm như con vậy đó, thì đứa con nó sẽ làm hoan hỷ. Thì ba mình bây giờ giỏi như vậy, nhưng mà ngày xưa ba mình cũng như mình vậy. Cái đó là một người hiểu một cách đúng đắn. Nhiều lần và nhiều lần nó trở thành thuần thục. Nhiều lần và nhiều lần mình sẽ tu tập những cái thiện pháp. Nhiều lần và nhiều lần nó đầy đủ những cái pháp này. Nên Đức Phật ngài nói với ông Bà La Môn này, ông Bà La Môn nói ngài sắp trong ngày đi bát hoài vậy, thì ngài nói nhiều lần và nhiều lần. Cái người mà được sanh về cõi trời nhiều lần là nhiều lần, là do nhiều là nhiều thiện sự công đức. Nhiều lần và nhiều lần được đầu thay làm người cũng do nhiều cái thiện sự công đức. Rồi mưa nhiều lần và nhiều lần nên người nông dân mới sinh sống được. Còn nếu quý vị thấy mưa mà mưa có 2-3 lần thôi thì thế nào mình cũng tiêu thôi. Nắng nhiều thì mình sẽ tiêu, nông dân sẽ không làm ruộng được. Nên mình thấy trời mưa rồi trời mưa nữa, trời nắng rồi trời nắng lại. Rồi mình đi cày cuốc mình cũng cày cuốc nữa. Rồi mình đi lao, mình đi buôn bán mình lại buôn bán nữa. Mình làm công rồi lại làm công nữa. Tại sao mình phải làm hoài? Vì mình muốn tồn tại. Thì cũng như vậy, khi mà mình làm nhiều lần và nhiều lần đó, mình tích lũy được, mình làm nhiều lần và nhiều lần trở thành thiện xảo, và làm nhiều lần nữa trở thành thông đạt. Và những vấn đề này, nên Đức Phật ngày nay có một cái học đường rất là lớn đó, đại học đường thế gian. Và mình phải học như thế nào để mình hiểu được các pháp hữu vi đó. Bát chánh đạo là tối thắng, trong các pháp của Đức Phật đó, trong các pháp đó, thì ly tham là tối thắng. Trong cái sự cúng dường đó là tăng chúng là cúng dường tối thắng. Trong cái sự đức tin đó, tin tưởng Đức Phật là tối thượng. Thì đây là những cái điều mà Đức Phật ngày nói như vậy. Thì chúng ta phải hiểu được cái điều này á, nên nhiều khi Phật tử chúng ta cũng như mình cúng dường vậy đó. Bữa hôm trước cúng dường sư rồi bây giờ mới cúng dường nữa. Nhưng mà mình hiểu rằng nhiều lần và nhiều lần được sanh về cõi trời, nhiều lần và nhiều lần được sanh nhân lại nhân loại, nhiều lần sanh ra được phú quý, thì cũng nhiều lần và nhiều lần thiện sự công đức mình đã làm. Chứ không phải là do ai đã ban tạo cho chúng ta, mà do nhiều lần mình làm được. Và mình hiểu rằng đó, tại sao mình ăn nhiều lần và nhiều lần, thì chính mình ăn nhiều lần vào lần mình trở thành lớn, mình học nhiều lần mình trở thành khôn ngoan. Chứ không phải mình học một ngày một bữa quý vị, Thành ra nhiều khi mình thấy cha mẹ của mình làm những việc bình thường thôi, nhưng mà cuối cùng là cái công ơn cha mẹ như là trời cao biển rộng vậy. Cũng như mình sống với thầy vậy đó, vì thầy dạy mình ngại chút thôi, nhưng mà nếu ngày nào cũng khôn ngoan mình học hết cái bài thầy mình dạy, lâu ngày nhiều tháng mình trở thành người học trò giỏi, một vị hòa thượng thông thấu tam tạng kinh điển. Nhưng mà chính ra mình học một ngày chỉ có một chút thôi, một ngày chỉ học có bài kinh thôi, nhưng mà một ngày nào cũng học vậy á, lâu ngày nhiều tháng mình trở thành người đa văn quảng kiến. Thì chính tôn giả Ananda cũng vậy, hay là tôn giả Lao La, mỗi ngày bóc thục nắm cát, nguyện bữa hôm nay mình học được những câu Phật ngôn như nắm cát vậy. Thì cứ mỗi ngày như vậy mà cuối cùng trở thành những vị pháp sư tam tạng và những vị liễu thông tam tạng. Chính vì như vậy Đức Phật nói mình cũng sự tu tập đó, cũng nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là một lần. Cũng như mình tu tập vậy đó, mình mới đầu mình tu nó không quen, mình tu vào rồi nó sẽ quen, tu rồi nó sẽ thích, mình thấy được cái lợi ích của sự tu tập. Và cũng như vậy một người làm ác, mình thấy là họ làm ác nhiều lần họ trở thành quá càng ác đi, quá ác ôn đi, thành ra mình nhiều khi thấy họ làm ác cũng giống như vậy. Thì mình phải tu tập với nhiều cái thiện nghiệp như vậy để mình giác ngộ thành Phật. Nên khi quý vị hiểu không, vì khi mình nghe nói rằng Tây Như Quý Đức Phật tu có 99 kiếp thôi, nhưng mà khi mình vô trong kinh điển Đức Phật này nói rằng bảy la tăng trì phát nguyện trong tâm, là lúc ngày tu đó ngày muốn thành Phật nhưng mà ngày không dám nói, nên là gọi là phát nguyện trong tâm. Rồi bây giờ ngày tu tập thời gian lâu rồi đó, thì bây giờ ngày phát nguyện ra lời là 9 la tăng trì, là kiếp nào ngày sanh ra ngày cũng muốn nguyện thành Phật hết, đó là 9 la tăng trì phát nguyện ra lời. Và bây giờ đó, thời gian lâu dài như vậy đó, thì gặp được Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký, và thời gian thọ ký là 4 la tăng trì để thành Phật. Đó là thời gian 20 tháng kỳ. Nói thì nói lâu như vậy nhưng mà ngài cũng thành Phật rồi quý vị. Còn mình còn lâu hơn ngài nữa, mình còn luân hồi lâu hơn ngài nữa. Do mình không chịu làm những cái thiện nghiệp nhiều lần, mà tu tập những cái pháp tu nhiều lần, mà tính tấn niệm định tuệ, hoặc là thân thọ tâm pháp, hoặc là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, hoặc là mình không có tu tập mà tính căn tấn căn niệm căn định căn tuệ căn nhiều lần mà nhiều lần, thì chính vì không được như vậy nên mình không có giác ngộ giải thoát được. Thì con xin điền khiết trả lời cái câu thảo luận số 2 của Đại Đức Pháp Tăng như vậy. Bây giờ con thỉnh Tượng Tòa Giác Đẳng trở lại.
Thưa Phật, xin kính chào Đại Đức Pháp Tăng và Đại Đức Pháp Đăng. Bây giờ đặc trưng cho Đức Phật Thiên Huyết Sư Tỷ, chúng ta bước qua câu thảo luận số 3. Và xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời của câu thảo luận này. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng trong cái nền tâm giáo dục ngày nay này, thì chúng ta rất chú trọng đến trường lớp, và một cái bằng cấp đó phải có bao nhiêu năm học, và mỗi một năm học như vậy thì có bao nhiêu semester, bao nhiêu tín chỉ chẳng hạn, thì chắc là trường lớp thì nó cũng có giá trị của nó. Nhưng mà cũng chúng ta đặt câu hỏi này là cái cách học mà tôi cái trình tự, ví dụ như mình hành thiền nó trong 10 ngày hay 20 ngày hay là có 1, có 2, nó có giá trị ở phương diện nào và nó không có giá trị ở phương diện nào. Chúng ta biết rằng có phương diện nó có giá trị nhưng mà phương diện không có giá trị. Thì hình đây để có tính thân thiện cho biết ý kiến của mình.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy. Con xin được kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Như Thành, để Đức Tây Nguyên cùng với các vị đại chúng tăng đang có mặt ở trong chung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị chúng tăng kính đảnh. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nói về cái sự tu tập đó, thì ở đây thì theo như con thấy, đối với một người mà vừa có bằng cấp, và vừa có cái sự mà như là học về về cái sự mà nội điển hoặc là chuyên điển, nói chung là về cái phương diện bằng cấp và cái sự hiểu biết đều có đầy đủ, và cộng với cái thời mà còn trẻ thì nếu mà được những cái điểm này thì nó sẽ rất tốt, cho những người tu sĩ hoặc là những người Phật tử, và chính bản thân của vị đó cũng khám phá ra được rất là nhiều. Thì mà thật sự ra đó, thì nếu mà đòi về cái phương diện này á, có nghĩa là mình vừa có một cái kiến thức, mình có một cái kiến thức tốt, theo hiểu theo đúng chánh pháp đàng hoàng, và vừa có cái bằng cấp mà vừa có một cái được ở trong một cái thời trẻ trung để mà đầy cái sức nhiệt huyết để mà rao giảng chính pháp á, thì nếu mà mình đòi ba cái phương diện này một lượt thì thật sự ra thì ở trong cái thời gian này thì rất là khó. Vì sao vậy? Vì theo như con thấy rằng đối với một người mà muốn mà có được cái trí mà muốn mà hiểu biết được chánh pháp thì nó phải trải qua cũng một cái thời gian rất là lâu. Chỉ trừ khi có những vị có như là có những vị có những cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp nên những vị đó học thì mau thuộc và mau có cái sự mà cũng như là rất là giỏi cũng như là rất là nhuần nhuyễn trong vấn đề thiết hoặc là giảng dạy, nhưng mà cái số người đó thì cũng rất là ít. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình trong ba cái điều mà hồi nãy chúng con vừa nói, ví dụ như đối với cái thời trẻ mà nó cũng thiếu, rồi ví dụ như nếu mà thiếu về cái sự hiểu biết về chánh pháp thì nếu mà như vậy thì sẽ làm cho nó gặp rất là nhiều trở ngại. Nhưng mà ở trong cái Phật giáo của chúng ta đó, thì nếu mà một cái người mà ví dụ như cái thời gian tuổi nào thì cũng có thể mình sẽ chấp nhận được, nhưng mà nếu mà hiểu được chánh pháp, có nghĩa là đi sâu vào chánh pháp mà thiếu về cái bằng cấp thì còn có thể sẽ giảng dạy hoặc là sẽ truyền bá chánh pháp được. Còn nếu mà ngược lại mà chỉ có bằng cấp thôi nhưng mà không có cái nội lực, không có cái sự hiểu hoặc là đào sâu về về cái lời của Đức Phật dạy thì cái điều này sẽ làm cho trở ngại rất là nhiều đối với bản thân của mình hoặc là đối với bản thân của những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử. Thì điều này thì con cũng nhiều khi con cũng suy nghĩ kỹ, con nghĩ rằng có nhiều lần con cũng muốn đi học những cái lớp mà ví dụ như là dạy về huấn luyện cũng như là những cái lớp mà huấn luyện giảng sư vân vân, hoặc là mà những cái tâm lý học về những cái tâm lý ở một bên ngoài xã hội đó. Nhiều khi con cũng có một cái trạng thái con muốn được như vậy lắm, nhưng mà có vài lần thì con đi con thử thì thật sự ra ví dụ như mình ra bên ngoài mình học thì tự nhiên mình sẽ nghiêng về bên ngoài nhiều, và bên trong nó sẽ bị hụt hẫng lại, nó sẽ bị hụt hẫng rất là nhiều, vì rằng mình biết ở trong ví dụ như ngay bản thân của chúng con biết rằng con trình bày mình là không có trình bày được như những cái vị mà nguyên thâm, có nghĩa là một cái câu hỏi gì đó người ta đưa ra đó thì mình trả lời bằng cái cách mở bài và có thân bài và cuối cùng là mình sẽ kết luận lại cho người ta hiểu cái điều đó, thì mình không có được cái khả năng đó. Mình cũng muốn đi ra bên ngoài mình học để mà mình tìm cái cách để mà mình đạt được như vậy, nhưng mà thật sự đó khi mà chạy ra bên ngoài học thì tự nhiên ở bên trong của mình nó sẽ bị chống lại, có nghĩa là mình không có đào sâu được ở bên trong nhiều, vì vậy mà đành phải chịu lại. Nên nhiều khi chúng con tạo phước tạo một cái phước gì phục vụ hoặc là một cái phước nào đó dù nhỏ hay là lớn thì con cũng nguyện rằng ở trong những cái đời sống sau đối với thế học mình cũng đạt được cái bằng cấp, và đối với ở trong Phật học cũng vậy, mình cũng phải đạt được cái sự hiểu biết, thì nhờ hai cái này mà nó hợp lực lại thì mình sẽ dễ dàng. Ví dụ như là mình dạy học hoặc là mình sẽ dễ dàng mình đi thuyết giảng vân vân, mình không có bị một cái trở ngại gì đó, tại vì có nhiều khi thì thấy khi mà mình ra ở bên ngoài ví dụ như là những cái chỗ lớn vân vân, hoặc là những cái hệ phái của tôn giáo bạn thì người ta sẽ trước tiên người ta sẽ yêu cầu mình đưa cái bằng cấp của mình ra, cái bằng giảng sư hoặc là cái bằng của mình ra đó, thì đây là một cái điều rất là trở ngại. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con muốn trả lời rằng đó, đối với một người mà tu tập mà có cái ví dụ như là đạt vào cái thời gian ở trong cái lúc mình vừa trẻ và vừa có cái bằng cấp và vừa có cái sự hiểu biết sâu về lời Đức Phật dạy thì được như vậy thì nó sẽ tốt. Còn nếu không á, thì nếu mà mình vào cái thời mình trẻ hoặc là thời trung niên vân vân, nhưng mà điều cần á, là phải, mình phải có một cái, mình còn phải có một cái sự mà hiểu biết nhiều về cái lời Đức Phật dạy thì sẽ làm cho mình có nhiều cái phương diện tốt trong cái công việc tu tập cũng như là quần pháp. Còn cái phương diện mà nói về mà tuổi mình quá yếu mà mình chỉ có bằng cấp thôi thì cái đó cũng làm cho nó không có làm cho cái Phật giáo hoặc là không có làm cho cái đời sống phạm hạnh mình được lớn mạnh do cái tuổi mình lớn và cái sự mà hiểu biết sâu ở trong cái đời của Phật dạy mình không có, thành ra nó sẽ bị khiếm khuyết rất nhiều việc ở trong cái phương diện tu tập. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa đưa ra. Bây giờ thì con xin được mắc lời và con kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi chương trình đã được kết thúc, bây giờ thì xin được thỉnh thầy Pháp Tăng một lần nữa chúng ta thử khởi động của may mắn hay không. Đại Đức Pháp Tân có nghe được không được? Có cái Đại Đức Pháp Tân có muốn có thể thành mít nói một lần nữa được không? Thứ gì có lẽ là Đại Đức Pháp Tân không có mặt ở trước máy. Bây thì bây giờ tôi xin trở lại với Đại Đức Pháp Tân để thấy Đại Đức Pháp Tân có nghĩ gì chứ. Một lần nữa xin được chúng tôi được Pháp Đăng trở lại. Đức Pháp Đăng, nếu một người tu tập mà họ dỡ chùa thôi, họ không có tha thiết gì hết, không tha thiết cái pháp học, không tha thiết pháp hành, cũng không tha thiết sự hoàn pháp, thì họ nên làm cái gì? Nên làm cái gì để lấy sự tha thiết đó? Có nhiều người họ cũng muốn tha thiết, nhiều tự nhiên cũng muốn tha, nhưng mà họ không tìm thấy được cái lửa trong lòng họ, không tìm thấy được cái nhiệt huyết trong lòng họ. Mình làm gì? Xin được chúng tôi được Pháp Đăng.
Dạ, yeah. Theo cái câu hỏi số 4 của thượng tọa thì có mấy lần con có gặp được mấy vị sư bên Hàn Quốc đi qua Việt Nam, và con cũng biết rằng cái tường thiền Sư Minh á và các cái tường thiền khác bên Miến Điện rất là nhiều những vị Hàn Quốc. Nhưng mà vị này, những vị này qua tu tập rồi về thì cũng trở về cái hình thức cũ, không có mở mang được chùa chiền. Vì có một vị thượng tọa đó là có chùa, xong bây giờ mới cải cách sửa lại chùa Nam Tông thôi. Thì lúc bây giờ con mới nói với cái vị thượng tọa ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó, thì có mấy vị đi tu học thôi, nhưng mà các vị này vừa là vị tu thiền cũng vừa là những vị học pháp rất là giỏi, nên về mở mang Phật pháp đó chỉ có mấy chục năm đó. Mà ở Việt Nam thì bây giờ Đại Đức đi dự lễ dân y các chùa đó, Đức thấy chùa nào cũng khang trang đồ sộ đó, thì chính là cái sự hoằng pháp của các vị trưởng lão tiền bối, nhất là thời như là ngày Tịnh Sự, ngày Hậu Phong, ngày Thiện Lục, mấy cái vị trưởng lão, những cái vị thượng tọa trưởng lão đó, những vị tôn đức đó đã có một cái nhiệt tâm hoặc là biết khéo léo để truyền bá mở rộng cái Phật giáo nguyên thủy, nên ngày nay Phật giáo nguyên thủy mới được tồn tại và lớn mạnh như vậy. Thì lúc bây giờ con cũng nói như vậy để nhiều khi một vị mà đang hành pháp á, thì nghĩ rằng mình cũng nên học pháp, một vị học pháp cũng nên nghĩ mình phải hành pháp, vì hai cái điều này nó hỗ trợ cho nhau. Nếu bây giờ mình tự nhiên mình nói một những người Phật tử đông đông này đi, họ không ngờ nghe pháp thì làm sao bây giờ họ nỗ lực để họ hành. Nên ở trong nói có những cái nói rằng có những việc khó, như là cái người mà tu học khó, đạt được cái đạo quả là khó. Cũng như vậy, mà ở nhìn khi mình học rồi mình mới hành, khi mình học rồi mình mới thấy được cuộc đời nó như vậy, mình nỗ lực để mình hành, ít nhiều gì mình tu tập thiền định và thiền tuệ. Thì chính là do nhiều lần mình nghe pháp rồi mình thấy cuộc đời, thấy cái sự nổi trôi của mình, thấy những cái hệ lụy phiền não đã nhiều đời nhận chìm mình trong cái bể khổ tầm luân này. Bây giờ mình muốn tu tập để mình vượt ra. Thì cũng như vậy, nếu một người mà muốn tu tập đó, thì mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình đang tu đi, nhưng mà mình không có tha thiết học, thì không có tha thiết hành.
thì bữa hôm nào mình lỡ mình đi dân thầy, ông thầy cũng kêu mình thuyết pháp hay là tiền giới, mình không biết tiền giới cũng không biết thuyết pháp nữa, thì mình thấy mình rất là hổ thẹn, mình suy nghĩ như vậy mình sẽ hổ thẹn, rồi mình có cuối cùng mình sẽ là cái động lực để cho mình học, hay là mình suy nghĩ về mình là người tu như vậy mình có xứng đáng hay không. Ngày xưa có mấy vị tiền bối thôi mà mở mang chùa truyền Phật pháp nhiều như vậy, bây giờ mình nếu mà mình vô trong chùa mình ở, mình không làm được như vậy á, thì mình thấy có hổ thẹn không? Vì nếu mà những vị nào mà như mình không á, thì cũng là tre tàn mà mang hướng có mọc. Mình phải là người nỗ lực để học hành, hoặc là suy nghĩ rằng mình rất là khó để mà mình được sống trong đời là dạy Đức Phật, hoặc là gặp được Đức Phật. Vì mình thấy trên đời này bao nhiêu tỷ người, nhưng mà có mấy người được tiếp cận Phật giáo, hoặc là có mấy người được nghe chánh pháp. Và nếu mình so sánh với những cái quán bar, quán rượu, những cái dạ hội thì biết bao nhiêu người, nhưng mà có mấy người trong ngày hôm nay biết được nghe pháp. Và mình cũng có nhiều cái mình suy nghĩ rằng Đức Phật nói rằng cái người mà từ bỏ cái lòng người ấy, cái thứ đọa thứ nó nhiều như cái lông bò, cái số là sanh diệt trời người ít như cái sừng bò vậy. Nếu mà những cái điều đó mà dễ được ấy, thì có lẽ là tất cả chúng sanh chết cũng sanh làm người trời hết rồi, nhưng mà gì cũng khó, rất là khó được. Hay là nhiều cái mình suy nghĩ đến những lời dạy của Đức Phật mình được làm người thì nó khó như là người cầm cái kim mà phóng dính cái đầu hạt cải vậy, là nó rất là khó mà trúng cái đầu hạt cải. Vì hạt cải cũng nhỏ, là cái kim cũng rất là nhỏ, và phóng làm sao dính lên cái hạt cải đó. Hay là như là mình nghĩ như con rùa mù trăm năm mới nổi mặt biển làm một lần, làm sao mà chung dọn cái đoạn cây mặt biển linh linh vậy. Thì mình thấy được làm người cũng khó như vậy, cái mình suy nghĩ vậy. Rồi mình suy nghĩ về những cái sự giác ngộ của Đức Phật là Ngài đại tinh tấn, đại nỗ lực để Ngài hành, Ngài học mà Ngài mới giác ngộ thành Phật được. Hay là mình suy nghĩ về cha mẹ mình sanh ra đứa con mà hữu dụng hay là đứa con vô dụng. Đứa con mà hữu dụng thì phải nỗ lực siêng năng. Không thể nào có một cái người thành nhân chi mỹ mà ở trong một đứa con vô dụng hết. Nên bình thường chúng tôi ưa nói cái gì, mình tu, mình nguyện, mình được sướng. Nhưng mà chúng tôi cũng ưa nói tập kẹo vui vui chơi mà cũng có lý pháp là gì. Hãy cái người sướng thì ăn xong rồi nằm là sướng. Rồi ăn xong rồi đi chơi là sướng. Còn cái người khổ là ăn xong phải dọn dẹp, rửa bát chén, rồi phải cho làm phụ giúp công việc gia đình đó, là đứa con có hiếu là đứa con siêng. Thì lúc bây giờ mình thấy rằng rõ ràng làm biến nó không có tác dụng gì hết á. Làm biến nó không bao giờ giúp được cái gì cho mình hết. Và Đức Phật Ngài nói mình khi mình suy nghĩ vậy, tự khích lệ mình, tự mình nỗ lực. Hoặc là mình nghĩ rằng cái sự tu tập đó, Ngài đã tu tập bao nhiêu lâu đó để Ngài thành Phật. Mình bây giờ còn lang thang, còn lang thang linh đinh lẫn đẩn vậy. Học thì cũng không hiểu, học thì học trước quên sau, hành thì cũng hành không được, và chứng tỏ rằng mình không có đầy đủ những cái pháp lành mà nó đưa ra những cái hiện tượng là bây giờ mình học thì khó hiểu, hành thì không có được. Còn cái người mà đã từng có làm rồi đó thì bây giờ họ học cũng dễ, học thì họ nhớ, hành thì cũng dễ, còn mình học cũng quên, lên xuống hành cũng cặp cà ruột. Như vậy là chứng tỏ rằng nhiều kiếp luân hồi mình không có nỗ được trong thiện pháp mà mình nỗ được trong ác pháp. Bây giờ đối với thiện pháp mình thấy khó khăn quá đi. Thì cũng như vậy, khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng những cái gì mà ngày xưa mình có làm rồi, bây giờ mình làm rất là dễ. Và những cái điều đó là mình làm những cái ác pháp hay là mình rong chơi, mình lêu lỏng thì cái đó rất là nhiều. Bây giờ không ai dạy mình cũng rất là giỏi. Nhưng cái sự tu tập hay sự tạo phước là người ta dạy mình rất là nhiều nhưng mình không làm được. Vì ngày xưa mình chưa từng làm, bây giờ mình không quen làm những chuyện sự công đức này, nó cũng giống như vậy. Thì con chưa nghĩ như vậy đó, thì mình mới thấy rằng mình so sánh với một cái người ở ngoài đó, ví dụ như có lúc con gặp mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó bỏ học đó, thì con chỉ nói với nó thôi. Con thấy mấy người này làm việc ở trong làm quan làm tướng rồi, mấy người đó đâu có người nào mà dốt đâu mà được làm quan làm tướng. Chỉ có những người mà học nhiều mới được làm quan làm tướng, vì cái người thông minh nó biết xử sự công việc, còn cái người mà không có thông minh thì đâu có làm gì được, con thấy không? Nên mình cần phải đi học. Lúc mà khuyên những đứa nhỏ chỉ nói vậy thôi. Thì cũng như vậy, nếu mà mình nói rằng mình tu tập mình không có tha thiết thì giống như những đứa nít gì nó bỏ học, rồi cuối cùng nó chỉ đi làm những cái việc nặng nề, những làm những việc mà tạp dịch thôi. Còn những đứa mà nếu học hành nó chịu khi khuyên chịu khó đó, thì nó sẽ làm được ông này bà kia, nó sẽ làm được, nó sai khiến được người này, sai khiến được người kia. Còn những người mà không học thì chỉ bị người ta sai khiến thôi, chứ còn không có sai khiến được người khác. Còn nếu mình có học hành, mình có tha thiết với học hành thì mình mới được sai khiến người này người kia. Thì nó cũng vậy, nếu mà nghĩ trong đời hay trong đạo nó cũng giống nhau như vậy. Nên Đức Thế Tôn Ngài nói rằng một người mà muốn cho người gia đình mình có nhiều phước đó, và khi mình nghĩ đến mình đó, thì mình phải cố gắng tu học, cố gắng giữ giới, cố gắng tu thiền, cố gắng tu tập phát sanh trí tuệ. chỉ cần người gia đình mình nghĩ đến mình thôi, họ có nhiều phước báo rồi, cũng như người cư sĩ gì đó mà cúng dường hay là tạo phước đến một vị sư nào nỗ lực tinh tấn, mình nhớ đến mình vui vẻ, mình nhớ đến mình hoan hỷ, thì nghĩ ồ mình cúng dường cái vị này cũng làm được bao nhiêu việc công đức như vậy, bao nhiêu cái chuyện mà hoằng pháp độ sanh như vậy, thì mình cảm thấy mình hoan hỷ nhờ với cái vị này. Còn khi mình nhớ đến mình hộ trì cái vị này chỉ ăn nằm ngủ nghỉ không có làm gì hết, thì mình thấy ồ mình cũng thất vọng vì vị này cái việc mà hoằng pháp cũng không thấy, mình thấy vị tu thiền cũng không thấy, mà thấy những vị này thường cứ đi chơi la cà chỗ này chỗ kia, không có làm được cái hữu sự gì, sống không có tích sự gì hết, rồi gọi là sống vô tích sự, thì mình cảm thấy mình cũng buồn bã với những cái việc mà mình hộ độ. Còn khi mình hộ độ mình thấy thì nó làm nỗ lực cũng vậy, mình suy nghĩ những điều đó thì mình sẽ thấy được mình phải nỗ lực tinh tấn. Thì giờ tôi xin trình bày một vài cái điểm như vậy đến cái câu hỏi thứ tư. Bây giờ thì con cảm biết là cho thượng tọa.
Sau khi trở về được học đăng, có những ngày mà khi bằng bộ vì là rất khỏe, ở trong người rất là khỏe và điều trị máy móc rất là tốt, là một người rất là hoan hỷ. Hôm nay mặc dù khi giáo sư vào cộng đồng để đi pháp tình đi tu tập, nhưng mà có lẽ hôm nay là ngày mà để đi pháp đăng khỏe trong người, nên vì chúng ta có được nhiều câu trả lời rất là đầy đủ cái gì thì chúng ta bước qua phần thảo luận và cũng là phần đối vui. Không có đối vui hôm nay thì chúng ta nói cũng tức là cái đề tài của chúng ta, và chúng ta đưa ra bốn cái quan điểm để chúng ta thử xem cái quan điểm nào nó phù hợp với tinh thần của Phật pháp. Và hôm nay để đi pháp tình rất là cực, nhưng mà chắc lâu lâu cũng chịu khó được gì. Vấn đề đến đang gọi thì cho đáp án luôn từ cô thì đúng vui này. Chúng ta chỉ tìm có bốn quan điểm để dính coi đi coi điểm nào mà nó gần giờ nó gần với hay là nó phù hợp với nó đúng với Phật pháp. A là muốn bắt đầu chứng quả phải tu nhiều đời nhiều kiếp, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy được kết quả trong cái hiện tại, đó là của A. B đã tu thì phải chứng ngay trong hiện tại. Trong kinh nó sẽ đề tử Phật, trong kinh không nói là các đề tử Phật tu để chờ kiếp sau đắc đạo, nhà ở trong kinh đều nói tập tu vô hiện để sống hiện tại hết. C là không ai biết rõ vốn liếng của mình bao nhiêu, nên nếu nói rằng đã đắc đạo kiếp này hay kiếp sau là điều không có cơ sở. D trong sự tu tập không nên mong cầu thành quả. Bốn điều ABC thì không biết là có rõ ràng hay không, nhưng mà có lẽ là không có cần phải giải thích nhiều thêm. Bây giờ xin được mời hôm nay không có đại hữu Phật Kali, như vậy sẽ mời qua đi cha quan hệ chuyển cho các câu trả lời, và sau đó thì cũng sẽ phát đăng quan hệ cho đáp án. Mời qua đi cha. Thưa quý vị, vị qua đi cha sẽ có bằng cách thứ mấy? Có vị, không có, có thể qua đi cha trả lời mà. Vì xin mời qua đi cha quan hệ chuyển cho các câu trả lời.
Nam mô Phật Thầy Giá, và con kính lãnh lễ quý sư tôn đức, và con kính chào quý đạo hữu, và con xin được phép để mà kiểm các câu trả lời của quý Phật tử. Và con thấy là Quảng Châu là C, Minh Hiền là C, Anicca là A, Lạc Thành là C, Sông Nước là D, Hạt Nắng trên Đại Dương là C. Sao bữa nay ít sự trả lời quá vậy? Và câu phụng là A. Dạ thưa con, chị thấy vậy. Dạ bác Diệu Hạnh đâu? Dạ nguồn đức hạnh là C. Dạ bữa nay là có A, có C, có D, chưa có B. Dạ Quảng Châu là số 1, Quảng Châu là C. Và nếu mà C là Quảng Châu được ăn 15 cái kẹo. Dạ thúc vi là D. Dạ có hai người A, có hai người C, có hai người C,
Dạ là không phải ba người tên. Dạ thưa con thấy là chỉ có bao nhiêu vị cảm ơn rồi, con thấy có nhiều vị ngồi trong này lắm mà sao vừa Diệu Nghiêm đâu mất tiêu rồi, không có trả lời gì hết. Con phải kêu, con phải réo gọi. Dạ thưa con, không thấy chị nào trả lời nữa hết. Vậy con xin kính thỉnh, con đóng sổ, con xin kính thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi cho ra đáp án của câu đố vui hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá.
À, bây giờ muốn tìm đáp án thì mình thử lược lại nói về hành trình tu tập, quan điểm nào dưới đây là phù hợp với tinh thần của kinh điển. A là muốn chứng đắc đạo quả phải tu nhiều đời nhiều kiếp, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy được kết quả trong kiếp hiện tại. Điều này thì nó cũng không có phù hợp lắm, vì muốn chứng đắc đạo quả phải tu nhiều đời nhiều kiếp, điều đó là đúng, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy được kết quả trong kiếp hiện tại này. Cái này là cái câu thứ hai là mới gọi là không đúng. Bây giờ thường quý vị biết rằng một cái người tu tập đó thì ngay trong kiếp hiện tại này, những cái vị đã đắc chứng đạo quả cũng có, đắc chứng thiền định cũng có, và phải là ngay trong hiện tại này nỗ lực tu hành đúng pháp. Trong kinh thường nói rằng một người muốn đắc đạo quả đó thì có ba điều kiện: một là tu đúng pháp, hai là đầy đủ pháp độ, và ba là phải nỗ lực quân bình các quyền để mình chứng đắc đạo quả. Nên nói rằng muốn tu chứng đắc với nhiều đời nhiều kiếp á, cái câu này nói như vậy là đúng, nhưng mà nó đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy được kết quả trong kiếp này, thì kiếp hiện tại này thì cái câu này nó cũng không có phù hợp lắm. Câu B là đã tu thì phải chứng ngay trong hiện tại, trong kinh không có nói các đệ tử Phật chờ để chờ đợi kiếp chờ kiếp sau đắc đạo quả, thì rõ ràng cái câu B này nói rằng tu là phải chứng ngay trong hiện tại. Trong kinh không có nói là các đệ tử của Phật chờ đợi kiếp sau, nhưng mà thật sự có, trong kinh có nói. Ví dụ Đức Phật ngày thọ ký cho Yubase Đá Đí là đệ tử của Đức Phật thành Phật cái đất sau thì cũng có. Đúng là cái đất sau. Hay là ngày có thọ ký cho ngày Mất Tỷ Giá cho thành Phật cái đất thành Phật sau này thì cũng có, chứ không phải là không có gì. Thành ra nói rằng trong kinh không có nói là cũng không đúng. Câu C là không ai biết rõ vốn liếng mình bao nhiêu nên nói rằng sẽ đắc đạo quả kiếp này hay kiếp sau là điều không có cơ sở. Trong câu D á, trong sự tu tập là không nên mong cầu thánh quả. Trong cái câu D á, thì có lẽ là không sử dụng được. Cái câu mà có lẽ là phù hợp nhất với vậy, có thể dễ chấp nhận nhất á, là cái câu C. Bởi vậy mình không có biết rõ cái vốn liếng mình được bao nhiêu, mà chỉ khi nằm gặp Đức Phật chánh đẳng giác thôi. Mình phải gặp được Đức Phật chánh đẳng giác á, thì Đức Phật này sẽ biết mình là tới lúc nào để mình giác ngộ thành Phật. Chứ còn nếu không á, thì mình không có biết được. Và cũng không có ai chưa đắc đạo quả mà có thể biết về mình tới lúc nào mình đắc đạo quả. Nên bình thường quý vị thấy rằng ví dụ như nó bị tu đầu quần đi, hành thiền quán thì một kiếp nó đắc đạo quả A-la-hán. Nếu mà bị tu đầu quần mà hành thiền chỉ nhiều hơn thiền quán á, thì từ 2 đến 5 kiếp. Hay là bị tu đầu quần mà không có hành thiền chỉ thiền quán nhiều đó, thì luân hồi 7 lần nữa thì bị được thành A-la-hán. Thì trong chú giải có nói như vậy, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng á, nếu mà mình nói là vị tu đầu quần trước sau là A-la-hán hết cũng không đúng. Nếu mà vị này á, phải có nỗ lực tu tập á, thì người đó có thể chứng đắc được A-la-hán ngay trong kiếp này. Còn nếu không á, thì có thể nó có thể kéo dài hơn. Và phải nói rằng cái nỗ lực đó là một điều kiện, duyên lành là một điều kiện, duyên lành ba la mật là một điều kiện nữa, phải tu đúng cái chánh pháp nữa, đó là cái điều kiện nữa. Có nghĩa là tu đúng cái phương pháp để giác ngộ đoạn trừ phiền não. Chứ còn nếu mình tu không có đúng pháp á, ví dụ quý vị thấy cái phương pháp mà Đức Phật ở trong cái phương pháp mà đoạn trừ phiền não á, là tu tập thiền quán á, quán thọ, quán thân thọ tâm pháp, là cái phương pháp để đoạn trừ phiền não dễ nhất, vì mình thường dính mắc vào danh sách. Nên bây giờ mình quán vô thường khổ vô ngã đó, thì mình dễ đoạn trừ nó. Thành ra cái câu mà con thấy cái câu C là có thể dễ chấp nhận hơn, thì không ai biết rõ vốn liếng của mình bao nhiêu. Nếu nói rằng mình sẽ đắc đạo kiếp này kiếp sau là điều không có cơ sở, thì thật sự mình thấy rõ ràng cái vị mà đắc chứng á, chỉ khi nào vị chánh đẳng giác ngài biết mình hành tới lúc đó mình đắc được. Còn nếu không á, mình không có tự biết được.
Còn ngoài Đức Phật chánh đẳng giác ra, những người khác nói thì không bao giờ mình có thể tin được hết. Thì con thấy đáp án cô C là hiệu quả. Không biết cái thượng tọa, ý thượng tọa như thế nào. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nếu có đáp án khác thì con thỉnh thượng tọa.
Có thứ cái trường để được hoạt động câu trả lời thì cái trường cũng là cụ chê thứ cái gì cụ chê đúng như để được hoạt động do đó hôm nay thì câu trả lời cái trường cũng tại sao có ít cái gì trả lời bởi vì phải suy nghĩ hơi lâu một chút và cũng hy vọng rằng câu đối vui này sẽ một lần nữa làm rõ ý nghĩa mà chúng ta nói trong chương trình hôm nay. Và bây giờ thì xin được bước qua thì quý vị có thể chơi chương trình và bây giờ xin được bước qua phần bản tin Phật giáo công nghệ. Bắt đầu cho bản tin ngày hôm nay là câu chuyện về một bảo tháp Phật giáo cổ xưa được phục tu lần thứ 15 tại Nepal. Bản tin này do các chuyên nghiệp gửi đến quý ngài của quý vị qua lời đọc của Anisha.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nepal, bảo tháp Phật giáo cổ xưa nhất được trùng tu lần thứ 15. Kathmandu, Nepal, bảo tháp Phật giáo cổ xưa nhất Swayam Buddha Stupa, một di sản thế giới nằm quanh vùng thung lũng Kathmandu, vừa được trùng tu tháng vừa qua, lần đầu tiên trong 90 năm và lần thứ 15 trong 1500 năm. Và đó không phải là một công việc dễ dàng. 70 nghệ nhân từ Nepal làm việc không nghỉ trong 2 năm để trùng tu ngôi tháp Phật giáo cổ xưa nhất Nepal. Kể từ khi không có ai liên hệ đến đợt trùng tu lần cuối, trước kia còn sống sót, đó là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ về chi tiết. Nhưng nhiều tài liệu còn lưu trữ lại trong đợt trùng tu lần sau cùng đã giúp được rất nhiều. Không giống như sáng tạo một cấu trúc mới, mục đích của chúng tôi là phục hồi dáng vẻ nguyên thủy của ngôi tháp Swayambhutna Tisering Panmo Chalek, giám đốc dự án nói như trên. Giống như kiện toàn một trò chơi lắp hình khổng lồ, hơn 30.000 mảnh vật được tháo gỡ, sửa chữa, tẩy rửa và lắp ráp trở lại vị trí cũ bằng 100.000 linh ốc. Tất cả các mảnh kim loại được khoác một lớp vỏ mới bằng vàng, tổng cộng cần đến 20 kg, là một trong những công trình tái thiết bằng vàng đồ sộ nhất. Công trình mạ vàng được hoàn tất theo kiểu mẫu Nepal truyền thống. Vàng và dung dịch thủy ngân được đặt lên trên đĩa đồng, được đốt nóng cho cháy hết thủy ngân để chỉ còn lại một lớp vàng. Padma Chokhi Maden, phụ tá giám đốc của dự án nói như trên, mỗi ao vàng được đo đạc và ghi chép, và các đĩa đồng chứa lá vàng đã đánh bóng bằng mã não trong nhiều giờ để có thể đạt được độ bóng theo yêu cầu. Để giúp đỡ cho các dự án trùng tu trong tương lai, một hệ thống tài liệu chi tiết được khai triển và lưu trữ các tiến trình làm việc. Với hơn 40.000 hình ảnh của ngôi tháp trước công trình đang khi làm và sau khi trùng tu hoàn tất, công trình được bảo trợ bởi trung tâm thiền Thai Bích Sen này mà ở California, Hoa Kỳ, bắt đầu hồi năm 2008 và hoàn tất vào dịp đại lễ khánh đản tháng vừa qua. Trong khi các nghi thức, các nghi lễ được thực hiện đầy đủ trong thời gian trùng tu, một nghi thức quan trọng được liên quan đến đợt trùng tu lần trước của Bảo Tháp đã không còn được thực hiện trong lần này nữa. Là trong quá khứ, sắc chỉ trùng tu được ban hành bởi quốc vương, nhưng kể từ khi chế độ quân chủ được bãi bỏ tại Nepal một tháng trước khi dự án bắt đầu, nghi thức này đã không còn thực hiện nữa trong lần trùng tu này. Alexander von Rothbard, giáo sư ngành nghiên cứu Phật giáo tại Đại học University of California, nói như trên. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giác.
Bất quả lý cả. Bất chí tôi biết là chúng tôi có người mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Ni Sư Liệu Pháp với đề tài là phồn vinh giả tạo. Chúng ta chỉ nhìn lại đọc lại một giai thoại mà qua đó người ta nói về sự giàu có của một người. Và Đức Phật ngày đây chúng ta biết rằng thế nào là giàu thật và thế nào là sự giàu không thật. Xin được kính thưa chúng tôi biết thân giàu và được chúc Phật tử. Hẹn gặp lại những ngày của quý vị và chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Tha Giác.
Tha thượng tha thượng lòng thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong lâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giác. Kapang kapang